Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 4 tới tháng 8 năm 2024. Tổng cộng là 56 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Từng rồi mình có cái clip mà vui chơi một kiếp á. Em sẽ cho nghe lại ha. Tại lúc đó chắc thiếu hay sao?
Hỏi bé đi khắp các nơi, có nơi nào tốt nhất? Trả lời: thưa, khắp các nơi trên thế giới đều động loạn, chỉ có nơi chân tâm là tốt lành nhất. Hỏi chân tâm ở chỗ nào? Trả lời: thưa, chân tâm sáng rực khỏi trung tim Bồ Đào Ba Tấc, khỏi sợ mất an ninh và lo âu nữa. Chỉ có nơi này là an toàn nhất. Chỉ có người chân tu thì mới chịu đi đến đây bằng lòng sống. Nơi đây sau chuỗi ngày khổ luyện tâm thân, chăm chỉ mà đi thì mới đến nơi thanh nhẹ như trăng tròn tươi vui, cảnh vật siêu nhiên hùng vĩ. Cho nên bé nó có nói câu: vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Vui chơi tức là thiền một kiếp rồi cũng đến nơi. Đối với người tu thiền vô vi, vui chơi của họ tức là thiền. Chơi vui với nguyên lý sanh tồn thanh nhẹ. Cho nên người tu vô vi đến giờ là tự động đi ngồi thiền. Bất cứ nơi nào trên mặt đất này luôn luôn tự gặt hái được hành trang thanh nhẹ, còn hơn là ôm tiền bạc nặng trược lao, bớt làm chuyện đời, xây dựng tâm thân nhiều hơn, trí mở óc sáng, sân si biến mất lúc nào không hay. Mỗi lần thiền là mỗi lần uống thuốc trị tâm bệnh, thuốc lành chỉ có trời đất khai thông mới có. Điện năng siêu nhiên viên hóng hòa 28 là thuốc trường sanh giúp phần hồn tiến hóa.
Đó, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Cái này thêm cái clip thứ hai nha, anh Bảo nói nha.
Kiếp này thầy nói về thiền nhiều hơn. Kiếp kia thầy thầy nói sửa nhiều hơn. Cái này thầy nói em mình thiền nó trong thanh nhẹ đó. Mình bớt làm chuyện đời, nhưng mà thiền nhưng mà cũng phải bớt làm chuyện đời phải không? Chứ nếu mà mình thiền không mà mình không bớt làm chuyện đời ấy, thì cũng kết quả nó cũng bị giảm đi nhiều lắm. Xây dựng tâm thân nhiều hơn, nghĩa là hướng nội nhiều hơn á. Ở đây ổng có nói nhưng mà mình phải hiểu. Khi mà ông nói xây dựng tâm thân nhiều hơn á, là hướng nội nhiều hơn để mới xây dựng tâm thân được, còn mình hướng ngoại á, là rước động nhiều lắm, khó mà xây dựng tâm thân lắm. Thiền uống thuốc trị bệnh, trị tâm bệnh viên hóng hòa 28 á, để giúp cho phần hồn, mà muốn được cái viên hóng này là phải thanh lọc dữ lắm mà nó mới ra được cái viên thuốc này, chứ đâu phải dễ. Đi mua thuốc tây thì dễ, chứ là đi kiếm cái viên hóng này là khó lắm á.
Thuốc tây uống có bị phản ứng phụ ạ à.
Nhưng mà cái viên hóng này là không phải dễ có đâu, thầy nói như dễ vậy nhưng thầy không có nói nó khó chỗ nào, nhưng mà mình phải hiểu không. Mình ra cái clip kia thì thầy nói là cũng như đứa bé nó đo nó sửa hoài thôi.
Đây, bây giờ bạn đạo cho mở mic nha. Thường thầy hay nói chín phương hoặc là mười phương hay là bốn phương trời, mười phương Phật. Vậy là chín phương, mười phương là thầy nói cái gì? Cái này dễ lắm nha.
Bốn phương trời, chín phương trời, mười phương Phật.
Bốn phương trời, mười phương Phật thầy có nói. Rồi
Chín
có chín phương nữa.
phương trời, mười phương Phật cũng có nói.
Có nói hết.
Rồi
Khi mình
bốn,
nghe
bốn
bốn
phương
phương,
trời, mười
mười
phương Phật.
phương Phật.
Nó ba cách làm không?
Có nói hết á. Ngoài đời thì nói là bốn phương trời mười phương Phật, nhưng mà của thầy mình nói chín phương trời mười phương Phật.
Đúng. Bốn phương trời, mười phương Phật hay là chín phương trời, mười phương Phật nào?
Dạ.
Rồi phương nào nói đi.
Rồi, bây giờ mở mic cho bạn đạo nha.
Nói rồi đó.
Dễ lắm nha, để bạn đạo nhớ, nhắc cho bạn đạo nhớ để có mình nghe đó, chứ mình biết là cái gì.
Đó,
Dạ.
thầy thường nói là bốn phương tám hướng, còn là bốn phương tám hướng cộng thêm một phương trọng tâm, phương hướng giải thoát, chín đông tây nam bắc, đông bắc đông nam là tám hướng, với cả hai hướng là hướng giải thoát, trọng tâm trái đất là hai hướng là mười.
Nói gần đúng rồi đó nghe, nói cái này cũng giỏi lắm á, nhưng mà nói kỹ lại chút cho người ta nghe, nói kỹ lại đề tài.
Dạ, bốn hướng là đông tây nam bắc cộng thêm bốn hướng, đó là đông bắc tây bắc rồi đông nam tây nam là tám, còn một phương hướng giải thoát là chín, hướng trọng tâm
Cái thứ 10 là gì em nói? Cái thứ 10 chị không nghe.
trọng tâm,
hướng tâm của trái đất.
trung tâm trái đất hả? Trung tâm trái đất.
Trọng tâm, trọng tâm,
À,
trọng
trọng tâm.
tâm.
Trời, có ai nghe gì khác không?
Mười phương,
Mười
mười
phương.
phương thì đông nam tây nam, đông bắc tây bắc,
Rồi gì nữa?
cộng với cái trung tâm bộ đầu,
Trung tâm
trung
bộ
tâm
đầu. Vậy
cái
mới có
bộ
không?
đầu.
Đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, cộng trung tâm bộ đầu mới có năm à.
Rồi.
Gọi gì nữa? Thêm bốn cái nữa.
Đông Tây Nam Bắc.
Đó, thêm cái đó ha, đông tây nam bắc. Rồi mới tới đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Tại vì đông nam tây nam, đông bắc tây bắc mới có bốn nha. Đông tây nam bắc thêm bốn cái nữa mới là tám. Cộng thêm cái trung tâm bộ đầu phải không, là mới có chín à. Rồi gì nữa? Còn cái nữa Nguyệt. Còn cái nữa. Mới có chín à nha, cái đó mới chín à. Ba nhớ gì khác không?
Thiếu ăn cái nào
Ừ, thêm cái. Cái này hay lắm nha, nghe cái này kỹ rồi sau đó mình sẽ nhớ hoài luôn. Thầy có hai cách nói. Có ai nhớ gì không?
là đất.
Có người có chỗ thầy cũng nói đó, cái trời cái đất thì cũng là 10, có cái thầy nói như vậy.
Hướng về trời, cái hướng về đất, hai cái
Dạ,
là 10.
cái đó là 10. Rồi có gì khác không? Giờ mình nghe ha. Nghe kỹ nha, tại cái này mình nghe để mình hiểu sau này mình biết là à tại sao thầy nói. Rồi cái gì? Ai nói đó? Có ai nói không? Rồi giờ em bắt đầu em nói nghe.
Sao nó nghe bốn phương trời, tám phương trời, mười phương Phật.
Tôi nó nghe trong đạo chín phương trời, mười phương Phật. Mà con biết sao mà nó trời nó lớn như Phật lớn mà con biết không?
Chín phương trời cũng được, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc là tám phương, thấy không? À, trên đầu à, sao à, mười phương Phật từ đằng kia, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất hợp là mười phương Phật. Phật luôn luôn với chúng sanh mà chúng sanh cứ đi tìm Phật hoài, thấy chưa? À, đó
Chồng nó không hiểu. Thầy nó mới
ở trong mình vậy chứ đâu. Nè, đông tây nam bắc, đó ở trong mình vậy chứ đâu. Nè, đông tây nam bắc bốn phương, mà đông nam tây nam, đông bắc tây bắc là tám à. Trời một cái nữa, tưởng tượng trời, thấy không? Rồi đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất mười phương, nó dễ hiểu lắm, trắng trợn trước mắt á, mà nó đâu có xa ở trong chị hết.
Dạ tâm mấy thầy chùa con không cứ nói này nên Phật thì lớn hơn chứ con không nói con giảng như thầy
Mười phương Phật lớn hơn, nghĩa là làm việc nhiều hơn, khổ hạnh hơn, tu trầy da tróc nhảy mới thành ông Phật. Khổ hơn chứ không phải lớn hơn, khổ hơn ông trời, không có lớn hơn ông trời, cũng con trời thôi.
Thế gian thường bảo chín phương trời, mười phương Phật, như vậy Phật ở ngoài trời chăng? Xin thầy giải thích. Và câu thứ hai, kính xin thầy vui lòng tiết lộ cho là gọi thiên đường ở trên hành tinh hay là giữa khoảng trống của không gian.
Thì nói chín phương trời, mười phương Phật, nó nằm ở hành
Nam thì để xa để suy nghĩ ra được Tân Nam, Tây Nam và Phật về Phật là một phương hướng hiện tại ngay từ khi cổ đầu người tu tập tất cả những thế gian là do cái thể xác của mình tự minh định lên thì không phải con môn ba la.
Hỏi bé làm việc cho chính phương hay mười phương? Trả lời: thưa bé đang mang xác phàm cấu trúc với chính phương trời tự nhiên và phải khai thác và phát triển theo nguyên lý sẵn có. Hỏi chính phương trời là từ đâu đến đâu? Trả lời: thưa, từ Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc cộng với trung tâm sinh lực là chính phương. Hỏi mười phương Phật là sao? Trả lời: thưa, giải thoát từ chính phương trời trở về với thực chất vô sanh, Như Lai sống động, nhiều tiếng tâm linh thoát vòng lục đạo luân hồi. Chính phương cộng với phương hướng giải thoát là mười.
À, thầy hay quên đó ha. Phải nói là Đông Nam Tây Bắc, còn mới tới Đông Nam Tây Nam, Nam Bắc Tây Bắc. Rồi anh Bảo nói thì có hai cách nói nha.
Cái gió này nó hơi lạ lạ đó.
Mới
Nào,
mới
chín phương trời, mười phương Phật là Đông Tây Nam Bắc, rồi Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc là tám, đúng không? Cộng với cái đầu là chín. Rồi cái cộng với cái đầu là chín, nếu mà nói 10 cộng thêm đất trời đất, nhưng trời đất thì thôi cái trên cái dưới là 10. Còn cái nói thầy nói một cái nữa cũng chín trên trời 10 phương Phật, mà thầy nói hướng về trời là bộ đầu á, cộng với cái thế gian là 10. Còn cái cuối cùng á, thầy nói chín phương trời 10 phương Phật thì lúc đầu thầy nói cái hướng là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Rồi cái thứ 10 thầy nói về cái hướng mà giải thoát là đi lên, hai cái nó cũng đi lên, nó thành ra nó khác ngay cái kia. Cái mà đúng nhất là chắc là cái trời với đất là đúng.
Còn cái phương hướng giải thoát đó là 10, có nghĩa là ông tính trên cái trung tâm sinh lực ở trên đầu, rồi thêm cái hướng giải thoát đi luôn là cũng là 10 phương. Có nghĩa là ông nói cái phần khổ hạnh đó đi về trời luôn cũng là 10 phương của bên ngoài bản thể.
Nhưng mà nó không có
Không có sai, không có sai, là tại vì bên ngoài bản thể, còn hồi nãy thầy nói là bên trong bản thể là nó phải có trời đất hoặc là thế gian. Hoặc là thế gian. Ông nói trên trời và thế gian, còn cái là cái trời với cái đất mới là 10. Còn cái 10 này á, của ổng là một phương giải thoát và một phương lên,
cũng làm
cũng
được
là cả hai thôi.
hai cái nó cũng cùng hướng à,
Dạ, nhưng mà cái đó là bên ngoài thể xác, đâu có sai đâu.
bên ngoài, nhưng mà hai cái cùng hướng, hướng về trung tâm sinh lực hay là hướng về giải thoát, nó cũng hướng thôi chứ đâu có hai hướng được.
Theo em là đúng á, phương mà, ông nói một cái phương mà, cái phương về cái phía trên, hai cái
Mà
phương đó.
cái này khó hiểu hơn hai kia, hai kia thấy nó dễ hơn. Cái này hai cái nó cùng hướng mà tính là hai á,
Để
thì
em coi kìa.
nó
Để em
khó
coi.
hiểu.
Cái này có năm nào nha. Cái này là 1/8 là năm 91. Còn hai cái kia là 1/5/86 và năm 94. Năm 91 thì có nghĩa là vẫn còn nói cái này, tới năm 94 thì nói về cái trời và đất.
Trời đất thì thiên địa nhân thì nó có thể thấy nó thích hợp hơn.
Em nghĩ không có sai đâu, em nghĩ không
Nhưng
có sai.
mà cái này nó hơi hơi khó hiểu là tại hai cái nó cùng hướng. Hướng giải thoát với hướng trung tâm sinh lực nó cũng là một hướng đi lên thôi à.
Nói phương cho đâu đã hướng đâu, nó phương
Phương
mà.
cũng như hướng gì thôi, phương
Cái
hướng
phương đó thôi, cái phương đó là phương trời đó. Hồi nãy thầy nói cái đó là phương trời chứ không có nói phương. Người
phương
ta
cũng như
nói vậy nè, mười phương Phật là sao? Nhớ không? Nghe kỹ ha. Là hồi nãy á, thầy nói 10 phương, 9 phương á, hồi nãy nói 9 phương trời á nha, hồi nãy nghe kỹ nha, cái đầu là 9 phương trời, là Đông Nam Tây Bắc, rồi Đông Nam Tây Nam Tây Bắc, Đông Bắc Tây Bắc cộng với trung tâm sinh lực là 9 phương trời, là phía trên. 9 phương trời, bây giờ người ta hỏi 10 phương Phật là sao? Thì thầy mới nói là phương Phật có nghĩa là tất cả những cái đó đó hồi nãy là 9 rồi phải không? Của phương trời đó đó mới cộng với một cái phương Phật, có nghĩa là cộng đi tới cái giải thoát. Đó là nói gì Phật. Hai cái này không có nhập nhau, em thấy cái này hai cái này không nhập nhau, một cái là chín phương trời, một cái là 10 phương Phật, người ta hỏi vậy mà. Của ông Phật á, nãy thầy nói Phật là khổ hạnh hơn chứ không phải lớn hơn, còn hồi nãy là chín phương trời.
Còn mấy cái đầu thầy cũng ở chín phương trời mười phương Phật vậy.
Ừ, mà tại vì có thể ông nhầm lẫn chỗ đó thôi, nhưng mà cái sau cùng là em thấy đúng nè, không có sai. Cái mà chín phương
Hay
trời,
không? Mình không biết đúng hay sai cái đó, ông Phật ông nói sao mình biết đúng hay sai, nhưng mà
không
mình thấy nó hơi lạ thôi.
không tại vì mình thấy ở trên đó này là chín phương trời, rõ ràng ông nói chín phương trời, còn dưới này là ông nói 10 phương Phật, cho nên Phật nó phải khổ hạnh hơn, phải làm nhiều hơn chứ không phải là lớn hơn. Suốt cuối cùng ông nói vậy đó, cái mà đầu tiên á người ta mới nói như vậy là ấy, cái thứ hai người ta nói như vậy là cái phần đó là lớn hơn, thì ông nói không, cái khổ hạnh hơn mới là đúng. Có nghĩa là về Phật á, thì phải 10 phương, có nghĩa là cái đó nó khổ hạnh hơn mới về được, mới giải thoát được, đúng không? Cái kia là trời mà nói về phương trời thôi, còn này là phương Phật, Phật Phật về thêm một phương nữa là một hướng giải thoát thì mới về được.
Làm nhiều định nghĩa làm cho bối rối.
Thế mà
Có
nói
nghĩa
bình thường,
nói bình
nếu
thường
mình
ấy, nhưng mà thêm
nói
cái
bình
này
thường là Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Bắc là tám hướng cộng phương trời phương Phật là nói bình thường, cái đó là nói bình thường ha, mình nói là đó và đó, cái đó
đó
là mình nói bình thường.
ok, cái đó dễ hiểu dễ nhớ, dễ hiểu dễ nhớ.
Còn cái này là nói về chín phương trời và 10 phương Phật.
Nên đời hơi đòi hỏi tập thể dục bộ óc một chút xíu.
Vậy mới là học, chứ còn dễ quá thì dễ quá rồi còn không nhớ nữa.
Mà dễ còn không nhớ cho học cái khó này là mai mốt là lộn xộn lộn lộn sang ngầu á.
Nhưng mà theo em hiểu là vậy, chính phương trời là nói về cái phương đó thì đi về phương trung tâm sinh lực, còn Phật là phải đi thêm một nửa giải thoát nữa thì nó mới tới Phật, nghe là nó
Luyện
khó khăn hơn, khổ hạnh hơn.
luyện thể dục bộ óc chút xíu á.
À, theo em là như vậy đó, nếu ai hiểu và hiểu như em thì nói đúng, tại vì Phật thì thầy nói nhiều hơn, khổ hạnh hơn chứ không phải là lớn hơn. Hồi nãy tập bà kia bà hỏi là có phải như
Mấy
vậy là 10
trong chùa
phương Phật
là mấy người trong chùa người ta hay nói là ông Phật cao hơn hết, thầy mới
đó
bẻ
đó
thầy, thì mới thành ra thầy mới nói là ông Phật khổ hạnh hơn chứ không phải là lớn hơn.
đó thì nên cái 10 phương Phật có nghĩa là ổng còn thêm một cái phương nữa là phải giải thoát thì mới đi lên được. Có nhiều
Chính
khi đi tới trung tâm vậy, trung tâm sinh lực nè, nãy thầy nói là trung tâm sinh lực.
đó
Mới tới đó à? Chưa có
cái
đi lên
đó,
thứ phương Phật cao hơn chứ.
nhưng mà cũng giải thoát rồi.
Nó chưa chắc trung thiên thế giới tới bồng lai còn bị luân hồi nha anh Bảo. Tiên còn bị luân hồi nha anh Bảo.
Cũng ra rồi nhưng mà tại ông luôn ở trong
Không. Tiên còn bị luân hồi là cái lên tới tới bồng lai là vẫn bị luân hồi, cho nên không thể nói là tới trung tâm sinh lực là giải thoát hay đâu có đâu. Tới Phật, tới hư không đại định, rồi tới không không đại định, lúc đó là mới hòa nhập thì mới gọi là giải thoát thực sự. Thầy nói chưa có tới đâu hết, tới tiên cũng chưa tới đâu hết. Tiên còn u ơ mà làm sao mà nó giải thoát được, chưa
tiền ua.
chứ sao thầy nói vậy mà. Tiên còn u ơ, tiên với Phật có lai hồi, có quay trở lại, có Phật có lai hồi, nhưng mà Phật thì có hạnh Bồ Tát, còn tiên thì có cái hạnh hy sinh, hai cái đó nó cũng có cái khác nhau.
Đó là ông Phật muốn trở lại thôi.
Cái đó là cái phần điển của họ trở lại, hoặc là phần một phần của họ trở lại, nhưng mà cái sự luân hồi là tiên vẫn còn, tiên vẫn còn, tiên có nó rớt xuống đất cũng bị luân hồi, hoặc là những cái tội cũng bị luân hồi. Cụ thể là ông tổ sư đâu có xa đâu, nói ổng không luân hồi hả, luân hồi thấy mồ đi cho mày mấy đứa con luôn, thê thảm lắm á.
Thảm mấy đứa? 8 đứa.
Ổng nói là 9 người nhưng mà chắc là
8 đứa con cộng với bà và vợ.
à, 8 người, nhưng mà đó ông Tư á, là hồi còn sống thầy nói là một thánh sống tại thế. Ổng đi đó ha, ổng hay lắm, ổng đi đó là ổng đi từ, nhớ coi ông đi từ đâu, từ Sài Gòn đi qua Lèo á, trong nháy mắt, trong nháy mắt nha. Thầy nói á, ông Tư đi Sài Gòn mà đi qua Lèo á là đi trong nháy mắt, là đi qua Lào đó, trong nháy mắt,
Vậy là hơn
ghê
máy
không?
bay, vậy là đi hơn máy bay.
Ừ, ông Tư là thánh sống mà. Và ông Tư đó, ông biết ông trời sắp đặt cho ông trước khi chết á, ông nói là đó sau 23 tiếng ông lên trên đó đó là ông biết á, là trước khi đi ông trời cho ông bị gạt. bị con rể thứ ba gạt tiền 300 ngàn, còn trong túi có đúng 60 ngàn để mua cái hòm thôi. Ghê gớm không? Ông Tư là ông biết hết á, biết hết là ông sẽ bị gạt vậy 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 á, khủng khiếp lắm. Rồi ông Tư đó ha, là khi mà phá mây đó, nghe kỹ nha, từ từ cái clip nó sẽ ra đó. Ông Tư mà phá mây không phải bình thường nha, một cái điển trắng phóng lên cái đám mây phải hạ nguyên cái đám đó xuống nha, chứ không phải là nói phá tan mây rồi đó rồi, không phải nha. Ông Tư là khác nha. Ông Tư nói ông thầy nói là ông Tư là ông thầy, ông thấy cái điển sáng mà đấm vô cái đám mây thấy hạ xuống rõ ràng,
Đè xuống
còn
ha.
đè cái đám mây xuống liền đó, thấy rõ ràng á, chứ không phải là mình nói u ơ đâu nha. Ông Tư là khác nha, cũng là tiên có thấy không. Ừ, căn tiên có Phật rõ ràng. Cho nên đâm ra cái này em nói cái này đúng chứ không sai, là 10 phương Phật là nó phải nhiều hơn, là có nghĩa là sau cái 9 phương trời đó phải có một phương nữa giải thoát, có nghĩa là đi tới hư không đại định. Cái này không sai, cái này em dám chắc là không sai và đúng 100%. Tại sao? Tại 9 phương trời là mới có tới trung tâm sinh lực à. Mà trong khi đó ông kia là ông phải đi tới tuốt cái hư không đại định lận, ông đi tới 10 phương, có là ông đi xa hơn và ông khổ hạnh hơn.
Cái này mười phương nhưng mà cùng hướng.
Cái nó cùng hướng cùng, chứ cái chuyện mà phương trời với phương Phật là người ta nói phương Phật là nó khổ hạnh hơn là cái đó đúng rồi, tại vì nó phải đi xa hơn. Còn ông trời thì phương trời thì người ta nói theo kiểu dân gian thì tới tới đó là tới trung tâm sinh lực, còn tại người ta không đi xa hơn là tại tao mới thấy cái phần không không đại định, cho nên người ta chỉ nói tới đó thôi. Thì ông Phật cũng giải thích cho mình nghe tới trung tâm sinh lực thôi là mới có chín phương à. Chứ nếu cái này mà ông nói á, ngay nói là không không đại định là chín phương là em nghĩ khác à. Nếu mà ông nói cái đây không không đại định là chín phương là khác rồi. Còn này ông mới tới nói tới trung tâm sinh lực thôi, ông chưa tới nói bồng lai, ông cũng chưa nói Phật giới, ông chưa có nói gì hết. Cho nên chín phương trời là mới tới đó thôi, nó ngăn tới đó thôi. Nhưng mà phương Phật là phải đi thêm một cái giải thoát nữa, đi tới không không đại định thì nó mới ra 10 phương Phật được. Cho nên nó khổ hạnh hơn là vậy.
Nhưng mà ông nói bao nhiêu kiếp mới được giải thoát
À chút xíu tới,
vậy?
chút xíu tới. Rồi bây giờ tiếp tục. À cái này hay lắm nè, bây giờ nghe kỹ nha, anh Bảo nói nha.
Tu thế nào gọi là tu sai? Trả lời thưa, tu sai là tự gây cho mình một tập quán xấu, hướng ngoại moi móc những người khác, không chịu tự sửa tánh hư tật xấu, học cách ngồi thiền như ông Phật, nhưng tâm không thật với chính mình. Hỏi thật là thật làm sao? Trả lời thưa, thật là sự tự trở về chân không, trong tâm lúc nào cũng dứt khoát, không còn tình tiền danh vọng bám víu nữa, thì sẽ không còn bảo vệ và mê chấp mà mê chấp nữa. Tiến tới trình độ này thì sẽ tự cảm thấy tất cả là một, tâm tư giàu mạnh, trong thanh nhẹ quân bình, chẳng còn lo tưởng bất cứ việc gì, đi đứng cũng đều thiền trong thanh tịnh.
À, thấy không? Cái này nói phần hồn không á.
Rồi em đi nói đi.
Anh Bảo nói đi, anh Bảo nghe rồi á.
Không sai làm sao? Không sai làm sao? Không sửa mình nha. Hoặc là phải tự trở về trên không, không còn bảo vệ và mê chấp nữa. Tới đó mới thấy tất cả là một, tâm tư giải thoát. Người nói tiếp đi.
Tu sai, thật sự mình nhìn vô cái này mình có sai. Tại vì mình chưa có dứt khoát. Mình còn dính nhiều cái lắm. Ở đây có nói tình tình, tình tiền, danh vọng bám víu. Mình đâu có đâu, cũng còn mà.
Dính như keo vậy chứ ở đó mà còn gì.
Đó, tại vì tại sao ông Phật ổng tu được, ổng giải thoát được là tại vì ổng không có cái gì bám víu hết. Ổng
Thì
không có bám víu.
tại giờ ông sáng suốt rồi.
Cho nên đâm ra đó, khi mà ổng bỏ được cái tánh hư tật xấu á, tại cái tánh hư tật xấu là do cái bản thể này nè, cái chủ nhân ông nó không có cái quyền, nó là mất đi cái quyền thì tự nhiên nó tập ra cái những cái tập quán xấu, hướng ngoại, tiện cái đo chuyện bên ngoài nhiều quá, không có tựa cái tánh mình xấu, cho nên mình tập ngồi thiền như ông Phật nhưng mà không có tập với chính mình, ngồi như Phật ngồi ngồi cũng vô mấy tiếng hồ ngồi ngủ gục ngủ gà đó. Cái đó là cái mà mình tu để cho có cái hình thức thôi, cũng nói tôi nhập định rồi đủ thứ hết, nhưng mà thật sự cái đó là cái hình thức ngồi thiền chứ không phải là thiền. Thì thật sự là thầy nói là muốn phải trở về chân không. Chân không là về hư không đại đỉnh á, đâu có
Thì
giỡn đâu,
nói ông Phật chứ ông đâu có nói người thường đâu.
đâu có dễ đâu. Cho nên mình thấy mình chưa có tu đúng à,
Thật
đừng có bao giờ. Thầy chút xíu nữa như có cái câu nào đó thầy nói là mình không có nên nói ra, mình được cái gì cũng vậy cũng không có nên nói ra, bất cứ một cái gì cũng vậy. Mình cũng
còn
sẽ
mà mình muốn quảng cáo cho mình thì mình nói ra.
à, kêu còn tự quảng cáo là cái đó nó không đúng. Ví dụ mình nói ờ hôm nay tôi nhẹ quá, ngày mai tôi bị thử, không phải. Nếu nhẹ thật sự không bao giờ thử hết trơn, nếu nhẹ giờ có thử thì nó cũng không sao, tại vì người ta nhẹ thiệt mà. Còn mình chút chút cái mình đem mình ra mình la ôm sùm lên để mình mê hoặc cái người kế bên hay là mê hoặc những người xung quanh đó, là
Mình
cái đó là
cái đó này trong một cái xã hội quảng cáo thì mình tu mình cũng phải quảng
cho nên đâm ra đó tất cả những cái tánh hư tật xấu này thấy không, khó lắm á. Trong tâm lúc nào cũng dứt khoát, không có bám tình tiền danh vọng. Nói chữ
cáo.
tình không có thì có thể đi, có người già quá thì cũng không ai coi mắt đâu, mà có tình tiền là phải có rồi đó.
Ở
Dính cái à, trong đó dính cái.
trong tuần này trong một cái tám nó có cái thanh tịnh và dứt khoát cũng hay lắm, đi tới giai đoạn nào mới dứt khoát được.
Khó lắm, từng bước một ha. Cho nên đâm ra nói ai nói tôi không bám tình, không bám tiền, không bám danh vọng, có chưa, dám nói không có không, tôi bỏ hết nhưng Phật không, đâu có đâu. Cho nên cái tu của mình nó thiệt, cái chữ tu nó không dám, không có dám định nghĩa là vậy đó. Chữ tu nó khó lắm. Mình nói có thiền, thiền mà đứng đắn cũng khác nữa, thiền đứng đắn là phải thật thà nữa. Cho nên những cái đó nó khó lắm, cái định nghĩa nó khó lắm, mà mình nói quá đơn giản, mình nói quá dễ thì đâm ra cái hành của mình nó không đi tới đâu là vậy đó. Còn mình cứ vậy mình cứ tới đi, cứ vậy mà đi tới, ai nói gì nói, kệ người ta, ta khen ta chê cũng kệ người ta tu giỏi tu dở kệ người ta. Cái đó là cái chuyện mình cố gắng đi tới cái bước đó là mình cũng đã được lên bước một bậc rồi đó nha, một
Hoặc
bậc rồi
là
đó.
vì lúc đó mình không có để ý ngoại cảnh nữa, mình không có để ý cái lời chê khen nữa, là cái người đó là biết hướng nội rồi đó, trở về bên trong rồi, đâu phải giỡn đâu, lật đổ chế độ hướng ngoại cho nó quay về hướng nội chứ đâu phải dễ. Cái đó là một cả một công trình cách mạng tâm linh chứ, thay đổi chiều hướng mà.
Rồi có ai có khoe nó tôi đạt được cái này tôi đạt kệ người ta, tại cái chuyện của nó thôi chứ không phải của mình. Của mình coi là mình đi tới đâu này mình sửa tới đâu, cái đó mới quan trọng. Chứ
Khoe
còn
là
cái
tại ta còn thích quảng cáo thôi chứ đâu có gì đâu.
mà tại khoe có nghĩa là không có. Cũng
Nữa
giống
chứ
như
quảng cáo nhiều khi đã nói dốc không, không có thiệt.
thật sự mà nói, cũng như mình nói ngoài đời người ta có người giàu đâu bao giờ khoe hết trơn. Cái cũng
Không
như
giấu.
vậy đó, cái người mà mình khoe trời ơi, tôi nhẹ quá tôi điển nhiều là cái người đó không có gì trơn á, nhưng mà cái có thật sự người ta không bao giờ nói á, hay có thật sự không bao giờ nói, ta nói không có ích lợi gì hết á.
Ta biết rồi, ta hiểu lúc đó sáng suốt thiệt rồi, ta thấy cái lời nói của mình nó khoe khoang cái đó không có lợi ích gì hết đó, chỉ có hại cho mình thôi, mình ra đâu có thèm nói nữa. Mấy người kia người ta không có, người ta tưởng có, người ta nghe nói tùm lum chứ mày có thiệt ở đâu thèm nói nữa.
Cho nên ở đây thầy nói là tâm tư giàu mạnh trong thanh nhẹ quân bình à, thầy nói quân bình là nó xuất được à, mình được chưa đủ à, không chẳng còn lo tưởng bất cứ việc gì, đi đứng cũng đều thiền trong thanh tịnh đó. Cái đó là cái mà chỉ con Phật cũng làm thôi à, mình là cứ đi ngút ngắt vậy thôi chứ cũng chưa cái tới đâu. Cho nên đâm ra đó thật sự mà nói, tại sao em nói cái lan tỏa của người vô vi nó ít là vậy đó, mình không có ảnh hưởng được cái người kế bên, chứ đừng có nói chi nó xa vời lắm. Tại vì cái gì cũng vậy á, người kế bên ảnh hưởng không có nghĩa là cái người đó tu nha, phải nghe kỹ nha. Thầy nói ảnh hưởng không phải là mình cái người đó đi tu cho mình, đi theo mình làm đúng như mình á, cái đó là khó à. Một truyền mười là khó à. Nhưng mà cái ảnh hưởng là khác. Cũng như anh Tư, ông Tư vậy, ổng đâu có ảnh hưởng được ai. Ổng đâu có cho con ổng đâu có tu, nhưng mà ổng ảnh hưởng được một cái là ông Lý Văn, ông Đỗ Vạn Lý sau này thì mình không biết, nhưng mà trước đó cái thời điểm đó ổng cũng đã nhúc nhích này, cũng có sự thay đổi trong cái suy nghĩ khi mà ổng thấy ông thầy Dương Tư là khác hơn những người khác, không có giống. Tại vì gia đình ông thầy ấy, gia đình ông Tư thì nói là ông Tư làm thầy vậy con cái nó có ảnh hưởng nhiều đó, cho nên gia đình không có thích, không thích, và ông Tư không đánh con cho nên đâm ra gia đình không thích. Nhưng mà sau này khi mà ông thầy ổng làm cho như nhiều người, ông Tư ông thấy nhiều người tới, nhưng ông thầy ông thấy nhiều người tới với ông Tư rồi đó, thì gia đình bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Chứ thật sự đó là có ông thầy nữa thì lúc đó người ta bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Chứ thật sự đó gia đình ông Tư là không có tu, nhưng mà sau này cũng có người thứ tám thì thầy đúng ra thì ổng ảnh hưởng, nhưng mà ổng ảnh hưởng cũng chưa có được, cũng chưa có chưa cho kêu cái người đó tu được. Nhưng mà đó, cái sự ảnh hưởng có nghĩa là đó, trong gia đình có cái sự thay đổi suy nghĩ, có sự thay đổi cái chiều hướng tốt cũng là một cái ảnh hưởng. Nếu nó làm được, ví dụ như một 10 phần của ông Tư làm được một phần cũng là một ảnh hưởng. Còn kêu người ta tu giống mình đó là khác à. Tu giống mình như anh Bảo nói là tu là 1 truyền 10 là khác. Cái đó là giỏi lắm à. Giỏi lắm lắm á.
Bởi vậy
Giỏi lắm lắm á.
bài không nói như chị dễ vậy.
Ừ, cái đó là giỏi lắm lắm. Còn cái ảnh hưởng là khác. Ảnh hưởng là trong gia đình. Thí dụ như mình làm 10, người ta làm chút xíu 1 cũng là tốt rồi. Cái đó là một cái ảnh hưởng tốt. Không có cái gì sai cả. Mà cái đó là thực tế. Và không có xạo được. Cái đó không có xạo được. Cái đó có thực tế. Mình nhìn thấy được. Câu hỏi đầu tiên, minh thiện minh ác. Bây giờ mình nghe ha, sao thiện thiện ác ác hoài đây.
Kính thưa Thưa Thầy, trước khi con học cái môn thiền vô vi này, hồi đó con có quan niệm rằng những người học luân lý ở đời bằng giáo lý, thấy họ làm một cách giả dối, không có thật tâm, nên con có tư tưởng phản đối cái sự đạo đức ấy. Thì con đọc lời của Đức Ông Tư nói rằng người tu pháp lý vô vi này không cần giữ đạo đức, rồi một ngày kia sẽ có. Con thấy gì con mừng, con muốn luyện tập. Thì con từ từ con mới thấy rằng rất đúng, đạo là con đường đi, đức cũng như là cái gậy để chống đi con đường. Nếu mà thấy đạo không mà không có đức á, cũng khó đi đến nơi đến chốn. Hồi con ngu si mê dốt dại dột mà đã kích những cái đạo đức. Thôi vậy hôm nay con cảm thấy rằng phải có tạo nên nền đạo đức. Xin Đức Thầy chỉ dẫn cho con làm sao tạo cái đạo đức ấy để mà tiến lên con đường đạo nhanh chóng hơn.
Giáo lý là một sự sáng bằng ở theo từng lớp trình độ hưởng thụ. Con thực hành thì mới đón nhận được giáo lý. Cho nếu mà chúng ta đã phá giáo lý, đó đạo giáo lý là đạo đức, là sự sáng suốt từ bên trên chiếu hóa xuống. Không phải người nào muốn nói giáo lý là nói được. Cho nên có nhiệm vụ của Thượng Đế mới có giáo lý. Là chúng ta phải hành thiền là để chi? Để lập lại quân bình. Quân bình là đạo giả. Có đạo thì tâm thức chúng ta sáng suốt. Thì lúc đó chúng ta làm việc tự nhiên mọi người xác nhận chúng ta là đúng mới kêu bằng đức. Chứ không phải nói tôi đem đức cho người không. Không nói tôi tạo đức không dám nói. Tôi phải học đạo, tôi phải làm lại quân bình cho chính chúng tôi. Cho nhiều người đã nghe giáo lý rất nhiều nhưng mà không hiểu rõ giáo lý là luật quân bình, cho nên không mở tâm ra đón giáo lý, thành ra mất đạo thì làm sao có đức. Mình có đạo nhiên hậu mới có đức của người quân bình, không ác không thiện, minh ác minh thiện mới cứu đời giúp đời. Cũng bất minh ác bất minh thiện thì làm sao cứu đời giúp đời. Đó. Cho nên con người phải đi về con đường đạo là luật quân bình trong nội thức, rồi mới đi tới đích. Cái đích không phải ta làm, nhưng mà mọi người xác nhận người đó làm đúng. Trời, tam thập tam thiên, chứng minh, thế gian chứng minh, đó, đó, trời đất chứng minh, thì 10 phương Phật, 4 phương trời nhất tâm nhìn nhận người này làm việc đúng, phong cho cái đích, chứ không phải chúng ta nói đích. Cái đức, Đức Phật cũng nói, chưa nói là ta đã tạo được đức. Nhưng mà người thế gian nói Đức Phật chỉ bằng Đức Phật thôi. Chứ không phải là Đức Phật xưng là ta là Đức Phật. Đức Phật chưa hề xưng ta là Đức Phật. Cho nên cái đức là để cho trời đất chứng minh. Việc làm ta cứ việc làm. Học ta cứ việc học. thì ta nhận ta là học viên càn khôn vũ trụ, là người hành đạo. Cố gắng hành như vậy sẽ đạt đạo. Rõ ta là học viên của càn khôn vũ trụ mới là một đạo giả.
Đó, tại sao nói mình thiện, mình ác?
Thì ở đây thầy nói minh thiện minh ác là mình phải hiểu rõ cái thiện cũng như cái ác á, thành ra cái tư tưởng mình nó quân bình, tâm thức mình nó mới quân bình. Cái đó trong cái định nghĩa của sự quân bình, mà đạo á, là cái sự quân bình. Mà đạo mà mình không hiểu thiện là cái gì, không hiểu ác là cái gì á, là mình đâu có đạo đâu, mình không phải là đạo giả nữa. Thành ra trước hết là mình muốn hiểu cái sự quân bình, tại giáo lý là cái luật quân bình mà. Thành ra nếu mà mình không hiểu thiện là cái gì, không hiểu ác là cái gì ấy, là mình không có quân bình, mà mình không có đi con đường ở trung dung để mình tiến hóa được. Cho nên nếu mà muốn đạt tới đạo là có cái sự quân bình đó, là minh thiện minh ác, thập thiện thập ác giữ hòa bình, không là bên thiện mình cũng hiểu hết mà bên ác mình cũng hiểu hết, để mình chọn con đường trung dung mình đi.
Thì khi nào mà bạn đạo mà nghe bạn đạo đặt câu hỏi mà dài mấy người đó dễ bị ông thầy ông la tại em nói lý thuyết á. Ông Tư ông đâu có nói là không cần giữ đạo đức đâu.
Thì ông nói ông chế đặt cái câu hỏi để trật cái định nghe câu đó, nghe ông thầy giảng thì được rồi.
Cho nên đâm ra bạn đạo mà nghe bạn đạo đặt câu hỏi nhiều khi nó tùm lum tùm la đó kệ. Cho nên đâm ra để ý cái câu trả lời của ông thầy là biết cái người đặt nó như thế nào. Để ý, em để ý ông thầy mà ông la ai ấy, là em nhìn để biết cái người đó là ai liền. Thứ nhất là lý thuyết nhiều quá, lý thuyết nhiều quá, nói hay lắm luôn á, nhưng
Nói
mà
mà đi tiếp sai chứ không phải đi tiếp đúng nữa. Tại
thuyết
vì
mà đâu ra.
tưởng là mình hiểu, nhưng mình muốn khoe cái mình hiểu ra, mình nói cái đó rồi mình mới hỏi. Chẳng là vô hỏi ông thầy đạo đức là cái gì, thì ông nói cho nghe.
Chế luôn.
Này vô mình giảng một hồi rồi mình mới hỏi, mình giảng cái kia mình nó trật lắc rồi. Thì nếu mà bạn đạo không biết nha, mấy người đó nói là mình sẽ mất công mình suy nghĩ mình giải nó ra.
Có nhiều khi á nói tới 3 phút mà ông thầy ông nói có gần 45 giây à. Nó khủng khiếp tới như vậy đó. Vô hỏi trả lời luôn vậy đó, luôn tù vậy đó.
Đây ông
Khó.
nói giáo lý đàng hoàng chứ ông đâu có nói là lý thuyết không. Giáo lý là cái sự sáng suốt bên trên giáo hóa xuống. Nhiệm vụ của Thượng Đế mới có giáo lý, phải có nhiệm vụ của Thượng Đế mới có giáo lý. Mà nhiều người á, người ta nhầm lẫn, người ta nói giáo lý là cũng như là lý thuyết vậy. Cái đó cũng sai. Ở đây này, giáo lý sáng
Quân
ban,
bình.
bên trên đưa xuống, sáng suốt bên trên giáo hóa xuống. Nên cái đó phải có nhiệm vụ của Thượng Đế mới có giáo lý.
Không phải ai cũng nói được ha, mấy người mình
Giáo
nói
lý là
cho
cái luật quân bình. Mà nếu mà mình không có mở tâm đón giáo lý á, làm sao có đạo. Nghe không? Là mình không có biết đạo là cái gì hết. Mấy người mà không nói là lý thuyết không cần học, giáo lý không cần học, là không có biết đạo là cái gì hết trơn.
rồi ở đây thầy có nhắc đó, bất minh à, bất minh ác, bất minh thiện thì không có cứu đời được, minh thiện minh ác mới cứu đời giúp đời được, mà phải quân bình thì mới làm được nha, phải nói là như vậy đó, tại thầy nói cái này cái mức này hơi cao á, phải quân bình mới được.
Đi tới đạo đức là cao lắm rồi, như Đức Phật mới kêu là có đức, người thường sao có đức được. Đức Phật không có tự xưng, nhưng mà mọi người nhìn nhận, nhìn cho trời đất chứng minh, thì lúc đó là mới có chữ đức, chứ đâu phải dễ có chữ đức.
Mới gọi là bốn phương trời mười phương Phật. Ở đây thầy có nói ha. Rồi câu tiếp theo. Khai thông muôn trạng lý hoàng thiên. Giờ mình nghe thầy nói cái gì ha.
Thanh tịnh trong lòng thêm sáng suốt khi mà đạt được sự thanh tịnh. Thấy ngoại cảnh thì cái lẽ đương nhiên của nó và phận sự của nó tiến giải trong sự công bằng. Căn quả của mọi phần chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta là người thanh tịnh, đó là thêm sự sáng suốt. Khai thông muôn trạng ly hòa tiến, càng ngày càng tu càng mở hết. Muôn trạng trong cơ thể chúng ta trong tiểu thiên địa này hòa đồng với ngoại cảnh, mọi trạng thái chúng ta hiểu. Thì cái lý nó hòa thiên là nó nằm ở trong thiên cơ, thiên ý hết. Hòa thiên mở rộng các miền, thiên văn địa lý môi diện khai thông. Khi mà luồng điển chúng ta và phần hồn hòa thiên mở rộng các miền hiểu tất cả, vừa động là chúng ta vừa hiểu. Trước kia các bạn nói đi nói lại không hiểu, bây giờ tu thì động một chút xíu thắc viện, bạn thấy thanh điển. Đó, nó mở rộng các miền. Mà cái thanh điển đó khi bạn hiểu được cái này thì cái khác cũng vậy. Nhất lý thông vạn lý, nhất lý thông vạn lý minh. Thiên văn địa lý môi diện khai thông. Cái thiên văn phần thanh điển ở bên trên, sự nhiễu động của trời đất cũng có. Ta hiểu được ở bên trên rồi thì ta hiểu được tình trời là hiểu tình đất. Hiểu tình cha là hiểu nghĩa mẹ rõ ràng, không có khai, không có ly lạc ở chỗ nào hết. Cái mối diện khai thông mà chúng ta hiểu, nguyên lý của thiên địa là cái mối diện khai thông của người tu hành đạo. Hành trình hòa hợp triển vọng, khai thông nội tạng nhân tổng, thân tổng, tiến thân. Hành trình hòa hợp triển vọng, cái lúc hành trình đó mình tu, mình hòa hợp biết được trời đất, triển vọng, phát triển. Cứ tiến lên từ mọi điển chúng ta. Nay chúng ta tiến được vòng này, mai chúng ta tiến tới vòng khác. Từ trượt tới thanh, từ thanh tới cực thanh thêm. Khai thông nội tạng, lúc đó thì bạn thấy rõ tôi tập đạo, tôi đi tập trong ngũ tạng, tôi kim mộc thủy hỏa thổ, tôi phân minh các giới, các màu. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, tôi thấy rõ khai thông nội tạng, thân tập tiến thân. Mình hiểu mình mới tiến được, không có hiểu mình không làm sao tiến được.
Câu nó nói như thế này, khai thông muôn trạng lý hòa thiên, chứ không phải hoàng nha, hòa mới đúng.
Ừ.
Trời, em bảo nó nha.
Khai thông muôn trạng thì mình tu là mình khai thác cái tiểu thiên địa này ở trong là cũng là muôn hình vạn trạng ở bên trong, đủ thứ ở trong, những gì mình có, ở bên ngoài có là bên trong mình có, thành ra nó nhiều cái trạng thái, nhiều cái trạng thái lắm. Thành ra mình khai thông được cái muôn trạng ở bên trong mình á, thì lúc đó mình mới hòa được với cái vạn trạng ở bên ngoài. Thành ra trước hết cái con người tu trước hết là mình phải khai thông tất cả những gì, phải khai thông bên trong trước, mình hiểu mình trước, thì lúc đó mình mới hòa với bên ngoài, mình mới đi tới thấy là bên ngoài với bên trong mới là một, mới hòa hợp với nhau.
Trong bản thể mình có kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ tạng. Sau khi cái ngũ tạng được khai thông mà nó đi lên á, thì mình mới nói là nó đi lên cùng với cái tâm tạng, là cái phần hồn đi lên cao nữa, trở về cái chân trạng cái bên trên thì mới hòa thiên được. Có nghĩa là cái khai thông cái kim mộc thủy hỏa thổ trong cái bản thể này, khai thông nó mới ra được cái ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan á, là khi đó là được khai thông thì họ trở về với cái vị trí của cái bậc đại giác là như vậy đó, trở về với cái ánh sáng á, chứ không phải là có nhiều bạn đạo đặt nói trời con khai thông hết trơn rồi, con thấy trước hết rồi, con thông hết rồi, con thông có bữa thông bữa không thông, rồi con biết trước hết chuyện thế gian rồi, biết biết hết trước hết trơn á, nhưng mà con cái con không biết là tại con có bệnh, biết sao con bệnh. Mà con đi khám bệnh, con đi khám bệnh nó không có bệnh, không có bệnh gì chứ mà biết sao con bệnh hoài, con thông hết rồi. À, cái khổ chỗ là thầy nói đó, thầy nói cho ổng để cho mình học, mà cái thời điểm nó quá mới đó, cho nên ra người ta hiểu quá nhanh á, người ta hiểu quá nhanh á, phải nói là quá nhanh á, thì mình sẽ diễn dịch, thấy không, ra được ngũ sắc ngũ quan rồi, quá chừng quá đất. Rồi có người nói là Môn Đi Châu đi tới tới huyền sắc huyền quan luôn á, đi tới vậy luôn á, khủng khiếp không. Còn có người nói là con xuất ra là con muốn trụ đi đâu là con trụ luôn á. Trụ trì chỗ nào cũng được hết trơn á. Ừ, rồi bây giờ con tính sao? Con có niệm Phật không? À, hỏi thầy bây giờ con có cần niệm Phật không? Ở đâu con đi được hết á.
Thì nhớ khỏi cần phải không?
À, khỏi cần, nhớ rồi đó.
Nhớ rồi đó. Cho đi tập vài giấy luôn á.
Cho nên cái tu này nó phải từng bước một, từng giai đoạn một, chứ không phải là đi nhanh lắm, không phải đi tới cái sữa mà nó cho nó được lên một bậc đó là không có đơn giản đâu, cả thầy nó là trầy da tróc dãy đó. Rồi câu tiếp theo, có bản thể này trụ trì mà tu, bây giờ mình nghe ha.
Các bạn lần lần tới lão rồi, tới suy nhược rồi. Rồi ra đi không biết đi đâu. Cái đó là đau khổ lắm. Cho nên mình phải cương quyết. Chứ không phải vì lễ này lễ kia lễ nọ. Rồi làm cho chậm trễ, khai thông lấy mình không được. Cái gì cũng đã sẵn có của trời đất ban cho tất cả mọi người. Thành khí điển hàng ngày hóa sanh rạng rực cho chúng ta được sung túc. Có một cái cơ cấu, có cái tiểu thiên địa, có cái bản thể này, cũng như có căn chùa để trụ trì mà tu. Nguyên giữa cái ngoại cảnh đã tạo thành cái cơ thể. Trời đất hóa hóa cho nhiều người được thực hành ở trong cái hoàn cảnh này, rồi tới cái hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Đức chịu không nổi là không có minh cảm ở bên trên, đâm ra tự tử chết cũng có nữa. Thế là cái phương pháp công phu ở đằng này nó phải chấp nhận, thì nó không có cái tự tử và nó không có tham sanh quý tử. Nó biết rằng nó ở trong cái cơ cấu bản thể này, mặt mắt mũi này đều là giả tạp, một thời gian ngắn mà thôi rồi nó đi, cho nó không có nung nấu và nó không củng cố để nó ăn cho bổ cho mập rồi để nó sống lâu, không có cái vụ đó. Nó cái gì nó cũng có thể qua được, mà nó đi trong cái chân điển. Ngoài cái bản thể này nó có cái điển hình, có hồn, có vía. Cái phần điển của người đàn ông ở bên trong thuộc về dương điển, giam hãm ở trong con tim. Rồi cái phần vía của nó là thuộc về âm, là giam hãm nào lộ đúng. Âm dương hiệp nhất nhiên nhân, có âm có dương mới thành con người. Còn đàn bà nó ngược lại, bên trong là âm, cũng là chủ nhân âm của bản thể, bên ngoài là dương, cũng âm dương hiệp nhất nhiên nhân mới thành con người. Sống đồng quan chết đồng quách, chứ không phải là vợ chồng thế gian sống một thì mà chết một thì đâu.
À, tại sao nói có cái bản thể này trụ trì mà tu?
Thì trong cái bản thể này thầy nói nó cũng như là cái chùa của mình á, cũng như là một cái xá vệ quốc, là cái nhà nó để bảo vệ phần hồn tu ở trong nó, kêu là cái xá vệ quốc. Mà muốn nó thành xá vệ quốc đó thì mình phải lập lại trật tự cho cái tiểu thiên địa này nó sáng sủa, thì mình mới tu yên ổn ở trong đó. Còn bây giờ cái tiểu thiên địa mình nó lộn xộn, nó loạn lạc khắp nơi, cái tầng tầng nó biểu tình tùm lum hết trơn, rồi làm sao mình tu mà yên được? Thì muốn tu yên là phải lập lại trật tự, rồi lúc đó mới thống nhất cái bản thể này, nó mới thành cái xá vệ quốc. Xá là cái nhà, vệ là cái bảo vệ, là cái nhà nó bảo vệ cho mình còn tu, là như cái chùa vậy. Mình ở trong đó tu, mình muốn cái chùa của mình tu được yên ổn thì cái phần ở dưới nó cũng phải tu theo mình thì mới yên, chứ không cái chùa nó cũng loạn.
Cái chùa này khó lắm nha, muốn chủ trì nó, muốn điều khiển nó cho quét dọn sạch sẽ đó, là cái phần dơ giấy ở phía dưới thầy nói, cái hạ trí á, mà nó không có trật tự, người đó không có niệm Phật lâu được đâu. Ngồi một vài giây là nó văng ra, rồi mình ngồi thiền cũng vậy, ngồi cái xác đó nhưng mà nó văng cái ý đi tùm lum hết, đi lau nhà, đi lau cửa, đi rửa chén cái ý nó ngồi nó nhảy đi xe, đi qua chỗ này nó nhảy đi xe, nó qua chỗ kia, cái ý nó chạy dữ lắm. Tại vì ở dưới này hạ trí nó mất trật tự. Cho nên tại sao mà thầy kêu mình điêu luyện cái niệm Phật là vậy đó. Thầy nói đó, cố gắng niệm Phật đi 5 phút, 6 phút cũng được. Đi rồi từ từ tăng tới 30 phút tới 1 tiếng. 5 phút tới 10 phút là giỏi lắm á. 5 mà tới 10 phút là giỏi lắm lắm á. Không có một cái tạp niệm là giỏi lắm 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 á. Chứ mà thầy kêu 30 phút 1 tiếng nó ngồi, cũng 30 phút 1 tiếng nó cũng ngồi. Mà nó đâu có ngồi đâu. Ở dưới này nó lộn xộn mà sao nó ngồi được.
Thì cũng ngồi nhưng mà nghĩ lộn xộn thôi.
Cho nên năm ra đó thầy nói dưới này cái hạ trí nó mất trật tự là không có ngồi mà niệm được. Tại vì cái niệm Phật không phải đơn giản nha. Em mới làm xong cái đề tài niệm Phật không có đơn giản đâu. Ngồi để mà dạy nó, để cho nó đừng có bị nhúc nhích, đừng có cho nó suy nghĩ lung tung á, là không có đơn giản. Không có sự điêu luyện thì không có bao giờ có kết quả. Câu tiếp theo, lục tâm bất thông không thành nhân vị. Giờ mình nghe ha.
Chúng ta xuất phát phải nhờ luồng điển, cái xe hơi của ông chạy ông phải nhờ ít xăng vô nó cũng phải nhờ lửa, lửa đốt rồi nó có hơi nó mới chạy. Còn đằng này người ta chỉ ông có lửa bao nhiêu lửa, ông đút cha nó xuống biển hết rồi nó tiêu. Còn cái đằng này khác, cái đằng này quả với quả nó tu giao, nó mới dẫn tiếng. Ông ngồi về hướng nam, nam thập phương nam lửa bên đinh, nó xuất phát ra. Tại nên nam thanh tịnh nó tụ ở đây, cho nên ông Phật ông thanh tịnh khai thông từ đầu rồi. Ông mới lấy cái nguyên lý luân chuyển của sáu cái luân xa đó Thì cái âm thanh đó là Nam, tiếng cuối cùng nó tụ ở đây, nó bọc sáng ra. Mô, tiếng cuối cùng nó ngay chỗ này, nó mới bọc sáng ra. Thì ông chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ông nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ chúng ta thử coi. Nam, cái âm thanh của Nam, nó có cái âm ở chỗ này, nó đều vô đây. Thấy không? Mà ông nói 1, nó ở đây thôi. Chữ Nam với chữ 1, 2 cái âm thanh khác, ta dùng cái điếu. Nên ta dẫn tiếng và ta mở cái luân xa ở trong cơ thể. Con người nó có lục tâm. Lục tâm bất thâm không có thành nhân vị. Nó khổ ở chỗ đó. Cho nên người ta với người quá. Wow, tại sao ông đó cũng người ta mà tôi nói tiếng ông đâm đầu rồi lấy dao chém tôi. Vì ông chưa có thông. Phải không? Chứ con người nó cũng có cái tánh ma quỷ nhiều lắm. Là vậy đó. Hả? Còn ta thông ta đâu có đến nỗi mà lấy cái dao chém người. Chém người ta đâu mà. Họ chém mình biết đâu.
À, tại sao nói lục tâm bất thông không thành nhân vị? Vậy là nhân vị là cái gì?
Nhân vị là thành ông Phật đó. Chỉ có ông Phật mới là lục tâm thông thôi. Nhân vị là trở về một cái vị trí của chủ nhân ông của cái bản thể này rồi đó, là ông Phật. Thì mới trở về. Còn lục tâm bất thông là mình chưa có khai thông được lục tâm mà mình đâu có trở về ông Phật được.
Khi mỗi một cái điểm mà khai thông nó trong cái lục thông của mình, nó mỗi một điểm mà trụ nó thì nó trụ ở đây á, là nó phải sáng ra một cái, thì nó nhé sáng ra. Sau khi mà nó thông rồi tự nhiên nó thấy hết. Tại vì khi một cái lục tâm thông là có nghĩa tất cả đều thông, tất cả đều thông, tất cả đều phát sáng hết. Tất cả đều phát sáng, toàn thân phát quang. Tại vì cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó khủng khiếp lắm. Khi mà niệm đúng rồi đó, thầy nói niệm đúng rồi tự nhiên nó phát sáng, cái đầu nó có cái hào quang như cái nia. Có người cũng nói con có cái niệm Phật, con thấy cái nia trên đầu. Khổ ghê. Phật nói chi cho người ta nói theo không biết.
Phải dạy mình chứ, phải dạy mình chứ. Nhưng mà tại mình nghe mình không có hiểu nổi, thành ra mình đem cái đó mình xài ẩu thôi.
Chỉ có điều ông Phật ông nói thì ông không có nói rõ ràng. Phải tu như tôi thì cái đầu nó mới như cái nia.
Lẽ mỗi lần mà ông giảng nói vậy hoài cũng mệt cái nghiệp ông.
Các bạn phải tu như tôi, cái đầu các bạn mới có cái nia.
Nó nói một lần thôi chứ không lẽ mỗi lần giảng mỗi lần nói nhắc lại cái đó mệt quá.
Cho nên là mình nghe ông nói lục tâm thông, lục tâm thông ai nói con thông hết là thầy cũng biết hết quá khứ vị lai mà con cái con không biết con bệnh mà con biết sao con bệnh mà con đi bác sĩ nói con không có bệnh. Hay không? Em lục tâm con thông hết rồi mà là con cái kẹt à? Là kẹt con không biết gì hết. Con biết quá khứ gì thai của người ta đó, ghê không?
Giỏi quá.
Giỏi ghê luôn. Khủng khiếp. Lục tâm bất thông giờ tới cuộc sống sanh ly tử biệt. Thôi. Cái cuộc sống sanh ly tử biệt này đó, em nghĩ chắc là khi khác nói đi. Cái này là cái câu hỏi cũ lắm rồi, mà tại vì em nghĩ cái người này không có học, cho nên thôi, để khi khác ha. Câu tiếp theo. Có sự sáng suốt của nó có phải vung bồi sự sáng suốt để cho nó sớm về sự sáng suốt? À, cái này khó nha. Bây giờ mình nghe hết mình mới hiểu nha, nghe kỹ nha.
Cho nên nhiều người có tu có phần thanh điển nhẹ nhàng, ngồi chung với một người bạn đời thì cái điển thường thường người ta nói xẹt qua xẹt lại nó có. Bởi vì cái tâm luôn luôn nó chớp, nó chụp được, nó hiểu được cái trực. Thành ra nhiều khi nó xuất ngôn kích động họ cũng có. Nhưng mà cái đó không phải là cái phương thức để giao huấn người. Nhưng mà cái phương thức giao huấn người ở trong vô vi là mình phải tìm hiểu ngoài sự động loạn của bản này nó còn cái gì, nó còn cái phần sáng suốt của nó không. Nó có sáng suốt, chúng ta phải đem cái sự sáng suốt, dung bồi sự sáng suốt của nó để cho nó sớm trở về với nó. Thấy chưa? Thay vì nó ta bà động loạn, bây giờ chúng ta thấy cho nó thấy cái sáng suốt để nó trở về với nó. Thì cái đó là cái giáo lý của vô vi. còn kích bác làm cho người ta rầu buồn, giận hờn, bực tức. Nó không phải là một cái phương thức của vô vi.
Nhưng còn cái tu này nó quý lắm. Tu này nó lập lại trật tự rồi. Càng nó không có tham lam, nó thấy có trật tự, càng khô vũ trụ nó không có tham lam. Tâm thức nó sung sướng, đầy đủ rồi. Người khổ nhất là mất trật tự, ghen, ghét, buồn, giận, đó là con người mất trật tự. Mọi người có trật tự không bao giờ nghĩ điều.
Thế tại sao những cái thói mà mình biết cái đó xấu mà mình sửa nó một hai lần rồi sao nó cũng bị như
vậy? Cho nên mình phải niệm Phật cho nhiều. Niệm cho nhiều bởi vì mình thu thập nó vô. Mình vô thu thập nhiều quá rồi bây giờ mình phải lấy cái gì đổi mới. Lấy cái Nam Mô Di Đà Phật thay thế cái đó. Phải không? Nghe thay thế cho toàn, hoàn toàn là đâu đó cũng thực hiện cái Nam Mô Di Đà Phật thì không có chấp và không có mê nữa.
Thầy con nói mình vô
vô gì có quả ma quỷ rất nhiều, nhưng mà cố gắng tu kiên nhẫn hết sức để cho mọi người thích tâm trở về với chân giác, chánh giác của chính nó thì nó mới xây dựng cho vô vi càng ngày càng tốt. Tôi không có đả phá, tôi chỉ xây dựng và tôi nói thẳng. Pháp lý là phải nói thẳng, không có gì nể bất cứ ai hết. Tham lam là phải tự đọa mà thôi. Càng tham lam càng khó ăn khó ngủ. Dứt khoát được tham lam để trí sáng tâm mình. Đường đi của chúng ta vậy, càng ngày những người tu vô vi càng ngày càng không muốn buôn bán, không muốn làm giàu, không muốn cướp của ai hết. Tại sao? Bây giờ các bạn tu đến đây có muốn đi ăn cướp của anh ta không?
Dạ không dám.
À, không dám. Thì các bạn bằng lòng sửa mình không? Để ảnh hưởng người kế tiếp không?
Dạ, cố gắng.
Cố gắng mà nhịn nhục, tương lai các bạn sẽ bừng sáng lên. Khi mà ấp bắt các bạn sáng là một chỉ đường cho biết bao nhiêu người cùng đi, cùng tiến và lập lại quân bình sang lặng như ta.
Ngày 29 tháng Giêng 95, chánh lúc nào cũng thắng tà, phải không?
Thưa chánh tâm, lúc nào cũng thắng tà tâm. Cho nên vô vi nhờ soi hồn lâu ngày sẽ tạo được chánh tâm, nhìn thẳng và nói thẳng chẳng vị nể một ai. Vì mắt lúc nào cũng nhìn thẳng trung tim chân mày, lâu ngày sẽ thành một tập quán tốt, trí tuệ phân minh, không gian dối, kể tập trung chẳng có sang tội động, tâm thực phân minh chẳng tạo vọng. Nhìn thẳng không sai đường thẳng tiến, tâm minh tánh lặng trí thông dông.
Đó, trong cái câu hỏi đặt ra đó, cái sự sáng suốt của nó có phải vun bồi sự sáng suốt để cho nó sớm về sự sáng suốt? Trong đó thầy nói rất là nhiều thứ, thì em cho thêm những cái clip đó anh Bảo nói nha.
Thì bây giờ trong cái lúc mà thầy thuyết giảng á, thầy có thể dùng rất là nhiều chiêu, nhưng mà cái cuối cùng để làm gì? Để phân tách cái chân lý nó nằm ở đâu. Thành ra thầy nói vô vi á, là phải nói thẳng, không có nói xiên nói xẹo. Cái chân lý á, là không có thể bóp méo được. Nhưng mà thầy cũng tùy cái trình độ của người nghe mà thầy sử dụng. Có khi thầy la thẳng cái người đó là mình biết la thẳng người đó. Có khi mấy người mà yếu quá đó, tự ái còn nhiều mà hay hờn giận á, thầy không bao giờ thầy nói thẳng. Thầy mượn cái người mà đặt câu hỏi á, mà ông trả lời, ông muốn dạy cái người kia. Nhưng mà ông trả lời cái câu hỏi của ông này không có dính dấp gì hết trơn á, mà tự nhiên ở trong câu trả lời nó có mà ông muốn nói với người kia mà không có muốn nói thẳng, tại vì họ còn tự ái nhiều quá, nói tới họ giận, họ giận, họ hờn, họ giận, họ kẹt, họ tu không được, mấy người đó yếu á. Thành ra ông thầy ông phải nói vậy, ông không có dám nói thẳng mặt, ông có dám nói thẳng mặt, nhưng mà không phải là không dám nói thẳng cái chân lý, cái sự thật. Cái sự thật ông mới nói, vẫn nói như thường, không có bị nể một ai hết, nhưng mà không phải hướng thẳng về họ mà nói, không có kêu tên họ ra để mà nói. Nhưng mà cái người đó nghe là tự họ cảm thức, tại vì mình đi học chân lý là mình đi tìm sự thật, chứ mình không có đi tìm cái sự giả dối biện hộ cho cái sự sai lầm của mình, nó động tới mình cái mình giận. Cái đó là mấy người còn yếu quá, thầy phải dùng cái phương thức đó, nhưng là không có nói thẳng họ mượn, hay là trong một cái bài giảng gì đó, ngồi nguyên cái đám đông hội trường vậy đó, người nào cũng có phần đó, mà không có kêu tên ai ra hết đó. Người đó nghe, người đó cảm thức, nếu mà họ nhẹ họ mừng, họ nói trời tôi tới đây tôi nghe tôi được thấy được cái sự sai lầm của tôi. Mà nếu họ quá tự ái nó động tới họ, ô ông này nói cái bản chất của tôi vậy, tôi có lý do chứ, tôi đâu có chấp nhận cái sự sai lầm này. Cái đó là nó khác. Thành ra có nhiều trình độ trong một cái hội trường lắm, mà ông thầy ông nói là luôn luôn ông phải nói sự thật, phải nói cái chân lý, tại mình đi tìm chân lý mà, ông đâu có nói cái sự giả dối định bợ cho mình. Nhưng mà ở đây thầy nói mình không có được chỉ trích thẳng mặt người ta, cũng như là bạn đạo với bạn đạo, mà mình kêu ê anh này sao tôi thấy anh lúc này đi làm cái chuyện gì bậy bạ đó, mình có mình kêu thẳng mặt người ta mình nói không có tốt, tại vì mình không có khai mở cho người ta, mình không có dùng cái chân lý để khai mở cho người ta. Còn mình lấy cái chân lý của ông thầy, nhiều khi ông cũng la chứ, ông la trong những cái lời giảng của ông la dữ, la là tại vì mình tâm tối mình mới thấy bị la. Mà mình nếu mà mình tâm tối mà mình chịu thức tâm á, mình nghe la vậy mình mừng lắm, xưa giờ ông ai chỉ cho mình cái sự sai lầm này, mà bây giờ ông thầy ông nói cho mình nghe cái sự sai lầm mừng lắm. Khi mình phân tích những cái lời giảng của ông thầy là nó có những cái la động, mà la như vậy thế nào cũng có người bị dính à. Cái người thanh nhẹ thì người ta mừng, nó nói trời bữa nay được phân tích ra, ông thầy nói rõ tôi hiểu được ông muốn nói cái gì, ông muốn giúp tôi sửa được cái gì. Còn cái người mà hay giận hờn thôi chỉ trích tôi tưởng chị chỉ trích gì, thì ra phân tích chân lý là phải nói sự thật để mình thấy cái gì thật cái hư mình sửa, chứ mình cứ lấy cái tự ái mình dung bồi tự ái rồi mình cứ đè lên cái phần hồn của mình hoài, biết chừng nào mình mới tu được. Mình đâu phải người tu, người tu phải hạ mình dẹp tự ái nhịn nhục để học đạo, phải chấp nhận những cái sự sai lầm của mình. Ông thầy ông phân tích ra đâu phải để ông thấy vui gì đâu, phân tích cái sự sai lầm, nhắc lại cho mình những cái sự sai lầm để giúp mình thôi. Còn mình nếu mà mình tự ái quá thì thôi kiếp này khỏi tu, tu không có nổi đâu.
Sự sáng suốt có nghĩa là thầy muốn vun bồi cho người ta có sự sáng suốt, nhưng có điều cái sự sáng suốt là phải trở về với nó mới được. Trở về có nghĩa là mình thấy mọi việc đều hư không, có nghĩa là mình thấy không có cái gì nặng hết. Mình học đạo thì nó dùng chân tâm, dùng chân tâm đâu có đơn giản, khó lắm á. Dùng chân tâm có nghĩa là cái người đó thanh nhẹ lắm, khi đó ngồi trên đó mà chỉ có thuyết pháp thôi, mà có nghe đạo của bên trên họ cũng thanh nhẹ, lúc nào cũng thanh nhẹ, lúc nào cũng là những lời giáo huấn, lúc nào cũng là lời nhắc nhở. Thì khi mình thấy được cái sự nhắc nhở đó mà mình thấy vui á, là lúc đó mình nhẹ rồi đó. Còn mà thấy cái sự nhắc nhở đó mà tự mình nè, chứ không ai
Đúng
gì
rồi.
hết á, tự
Đúng.
mình nó tự ái lên liền, tự mình nè, mình thấy liền cái luồng điển đó.
Thì mình bực bội á, bởi vậy này nói cái mất trật tự á, mình ghen ghét buồn giận.
Giận hờn rồi đó là không phải gọi là
Ghen
người
ghét
tu.
buồn là cái người mất trật tự á, nặng lắm á. Cái đó là nặng nề lắm, khó mà tu lắm. Thì nó
Đúng.
tu là mình phải hạ mình dẹp tự ái. Mình mới chịu tu, mình mới chấp nhận những cái lời mà phân giải của Phật. Là những cái lời phân giải ra thế nào cũng thấy cái sai của mình chứ, nếu mà ông phân giải cho mình mà không thấy cái sai của mình đi học đạo học cái gì, mình không thấy rồi mình mù, mình không thấy rồi mình đi tới mình nghe ông Phật mượn cái đèn của ông chiếu sáng cho mình phân tích để thấy mình sai chỗ nào, mình nghe được mình mừng lắm chứ, nghe được mình thấy ở đó giờ sai mấy chục năm mà mình không thấy, bây giờ mình thấy được cái sự sai là mình mừng lắm. Cũng như mấy chục năm mình không biết niệm Phật mà bây giờ ông phân tích cho thấy rõ là mình niệm Phật sai hết trơn mình mừng chứ, là mình có cơ hội sửa đổi để tiến, còn hơn là tới cuối đời mình vẫn chưa biết niệm Phật.
Vậy thầy nói ghen ghét buồn giận mất trật tự thì phải làm sao, làm sao cho nó bớt, nên nó không dám nói hết nha,
Phải đổi mới đó,
đổi bằng cách nào?
phải lật đổ tình thế, là phải mượn cái niệm Phật để thay đổi.
Đúng rồi, có nghĩa là khi mà mình thấy sự ghen ghét buồn giận là mình chứng minh mình không có niệm Phật. Em nói thiệt, bây giờ có ai nói ngồi ngàn lần đó, người đó mà giận hờn mà nói người có niệm Phật không bao giờ dám tin đó. Khi nào mà mình thấy cái luồng điển mình mạnh, có nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng mạnh, thì cái đó mới gọi là có niệm Phật. Còn không thì nó cứ vậy hoài à. Bây giờ có nói cỡ nào em cũng không tin, nói cỡ nào cũng không tin. Chỉ cái người nào mà không thấy gì đó thì ta mới tin thôi, chứ các em là không bao giờ tin này. Cho nên cái đó là chứng minh. Chứng minh cái gì? Chứng minh có nghĩa là mình hành chưa có đủ, chưa có đúng. Mình không thể nói là mình là người tu. Nếu mà thật sự mình nói là người tu là cái ghen ghét buồn giận đâu có đâu. Không có.
Nghĩa là mình đã lập lại trật tự của mình rồi, mình
Đây
không có.
mình còn mất trật tự mà, còn giận, còn hờn, còn buồn, còn tủi đó. Cái đó có đó, chứ không phải dễ đâu. Nói
Cái đó
sửa cái đó là khó lắm đó.
ông thầy ông thường nói là nội khoa tâm lý bất ổn.
Sửa cái đó khó lắm nghe bạn đạo, nói thiệt á.
Nghe nội khoa tâm lý bất ổn cái chữ đó cũng nặng, nghe nói nghe dân hoài vậy chứ nghe cái chữ đó thấy nặng. Cũng la
Thầy
rõ ràng,
ông
cũng la
thầy á,
rõ ràng.
ông thầy ông la rất là nhiều nha, nhất là bên Úc và bên Pháp nha. Pháp là la dữ lắm luôn, la thẳng luôn á, mà em biết có người đó luôn á mà ông la khủng khiếp, la trực tiếp sau đó là gián tiếp, cũng đâu có gì thay đổi đâu.
Nó cũng la hai ba kiểu nhưng cũng thử hết đủ cách nha.
Qua tới bên Úc cũng khóc lóc dữ lắm rồi sau đó cũng la, tại vì biết là không sửa nổi, la la hỏi câu nào đặt ra là ông la tơi bời qua lá rồi cũng vậy thôi. Cái đó là cái mà ông Phật ông giúp đó, chứ không phải là ông la là ông không giúp đâu, ông giúp khủng khiếp lắm á.
Nghĩa là ông tận độ đó, ông dùng đủ mọi phương cách để ông độ á, nói gián tiếp mà nói trực tiếp luôn. Cái hồi mà nói gián tiếp mà thấy ông xong rồi đó, ông cũng phải nói trực tiếp là ông la thẳng mặt á, nhưng mà nhiều khi cũng không cứu được.
Khó lắm, một con người muốn thay đổi cái bản tánh đó là để điêu luyện. Thầy nói không có điêu luyện không bao giờ sửa tánh được. Không có điêu luyện có nghĩa là cái pháp mình đó là một phần, là phần thiền đó là cho cái xác thôi, cái xác nó mới ngồi đó thôi. Còn cái điêu luyện là phải niệm Phật, tại cái niệm Phật đó nó mới là sửa được. Cái niệm Phật nó sửa khủng khiếp lắm. Là tại sao? Là tại vì thứ nhất ở dưới này nó không có loạn, nó loạn thì nó mất trật tự thì nó đâu có niệm được.
Mình bắt
Cái
nó
khó
niệm.
mình bắt dữ lắm nó mới niệm, mà khi niệm nó khiếu xuống ra đây vậy nè. Niệm chi vậy, đi chợ đi chút xíu, đi chợ đi chút xíu, cái áo kia nó xeo rồi, cái quần kia nó xeo rồi, chút xíu nó lên nhà nhỏ đó đi, lên nhà cái thằng đó đi. Nó cứ vậy đó, nó cứ kêu mình làm này, nó kêu mình làm kia, kêu đi gặp đứa này gặp đứa kia, nó làm lung tung ở dưới này thì cái dưới này nó mất trật tự. Cho nên tại sao mà cái niệm Phật là cái sửa tánh là vậy đó, bắt cái thằng dưới này làm việc. Khi mà mình lắng nó rồi thì mình mới thấy được à, đúng rồi, mình với nó khác nhau. Tại vì nó loạn quá nên nó đâu có chịu nghe. Nó cứ xúi mình làm này làm kia, đang ngồi vô mới có mấy giây nó văng ra cái chỗ này, nó văng ra cái chỗ kia. Nó bắt đi mình lấy hành, lấy tỏi, lấy cơm, lấy gạo, gạo lứt, gạo nếp, gạo gì tùm lum hết đó. Nó làm lung tung vậy đó. Thì nó làm
Gì
cho mình bấn loạn.
đó phải một đứa đâu đông lắm, có đứa chịu niệm có đứa không, chứ đâu phải đứa nào cũng chịu niệm đâu. Mà mấy cái đứa không chịu niệm á thì nó lái mình đi.
Cho nên cái khó nhất là cái điêu luyện. Thầy nói không có điêu luyện không thể nào sửa tánh được. Cái đó là cái chính xác nhất. Cái câu đó là em thích nhất. Không có sự điêu luyện không cái gì mà thành công được hết. Cái gì cũng nằm ngay trong chân lý, chân truyền. À, bây giờ mình nghe thầy nói cái gì ha.
Tri đạo tự hành năng đắc pháp, phải dùng trí ý chuyên cần tự sửa bên trên nó mới thấy cái phần sáng suốt thanh điển hòa hợp với thanh điển quảng giao muôn loại pháp chân truyền. Lúc đó ngồi tại đây nhưng mà cái phần thanh điển của các bạn quảng đại quật chúng thanh điển vạn linh được chiếu hóa giao liên muôn loại pháp chân truyền. Lúc đó các bạn thấy muôn loài vạn vật sáng suốt trong chân lý chiếu hóa trong tâm khảm các bạn, và các bạn được tự giải tự tiến ngồi đây mà quảng giao muôn loài. Cái giờ đó người có thanh điển mới quảng giao quảng đại khai thông rộng tiếng để giao cảm muôn loài thanh điển. Thì lúc đó các bạn thấy những cái gì cũng nằm ngay trong chân lý chân truyền. Chân truyền thực tiễn giao liên hòa đồng muôn loại triền miên phước hòa. Lúc đó nằm trong chân lý và giữ cái chân lý đó để tiến thực tiễn càng ngày càng tiến lên. Giao liên càng sáng suốt cởi mở, Phật tâm tiến, đổi khác khởi tội. Hòa đồng muôn loại triền miên phước hòa, lúc đó chúng ta hòa đồng với tất cả. Thì chúng ta tạo được một cái cây phước đức sáng suốt, hòa cảm nơi nơi, ở trong cái chân lý bền bỉ không thay đổi.
Dạ. Tại sao thầy nói cái gì cũng nằm ngay trong chân lý chân truyền?
Vì cái nằm trong cái chân lý chân truyền ở đây thầy muốn nói là cái luồng điển thanh tịnh và sáng suốt hòa với tất cả vậy thôi. Thành ra mình tu là mình phải ráng cái điêu luyện dùng trí chuyên cần của mình tự sửa để cho cái luồng thanh điển của mình á nó mới hòa với tất cả. Lúc đó mình thấy là tất cả, khi mà mình sáng suốt rồi á thì mình thấy tất cả đều nằm trong chân lý, không có cái gì nằm ngoài chân lý. Còn mình tâm tối thì mình không thấy cái đâu là chân lý, đâu là không phải chân lý. Mình thấy nó nghịch, nó đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà khi mà mình đã khai thông được cái bản thể này, cái bản thể này tất cả bên trong nó được hòa hợp, nó được thống nhất á, mình sáng suốt á, thì mình thấy đâu cũng là chân lý. Mình nằm ở trong chân lý, mình giải chân lý, mình thấy lúc nào mình cũng cởi mở và hòa đồng với tất cả thì mới tạo được cái cây phước đức là vậy. Ở đây nói nôm na là vậy thôi, thầy giảng nhiều kiểu nhưng mà thôi thì chỉ có cái luồng điển của mình thanh nhẹ sáng suốt mới hòa cảm được với tất cả. Thì lúc đó mình sáng suốt rồi mình mới thấy tất cả đều nằm trong chân lý, tại lúc đó mình thấy ở đâu cũng là chân lý.
Câu tiếp theo, vô thanh vô sắc. Và khi nói tới vô thanh vô sắc ở trong đây nó rất là dài nha, nó nói về thuần dương nè, nó nói tới chánh giác, nó tới tới siêu thượng thừa. Thì cái này mình sẽ nghe hết ha. Tại vì tới mấy bạn đạo đặt có câu hỏi này mà mỗi bạn đọc chút cái nó nằm nguyên cái đoạn dài. Bây giờ mình nghe ha.
Tiến hóa đi lên trên rồi, mình tự giải khỏi lầm khỏi sai, khỏi mà bị người ta ngồi đó được tôi thiền, tôi nghe ông này tới nhắc chuyện này, ông kia tới nhắc chuyện kia, cái đó không có xài được. Đi tới cái vô thinh không nghe mà hiểu, đó nó mới tiến tới cái giới đại giác được. Được thanh phân rõ an bài, ngày đêm chuyển qua lập đài bình quân. Được thanh phân rõ ràng cho chúng ta thấy, an bài cho chúng ta thấy rằng thế gian do cái trược khí xuất phát cái âm thanh, ma quỷ cũng cái trược khí xuất phát âm thanh, mà lên tới thượng giới không có nữa. Nhưng tâm tâm tương ứng thì hiểu được cái việc đó. Ngày đêm chuyển hóa lập đài bình quân, nó ngày đêm cho chúng ta chuyển hóa. Bình quân là không động mới là bình quân, còn động một chút cũng chưa có bình quân được. Tiên lên lên thanh giải lần lần, hợp phần sáng suốt muôn phần an vui. Mình tiến lên thanh giải lần lần, đi tới cái phần sáng suốt ở bên trên, lần lần nó tự giải. Hồi trước các bạn ngồi, các bạn thắc mắc muốn hỏi cái gì, đợi cho người ta nói trong tai mới hiểu. Rồi bây giờ bạn thắc mắc, bạn ngồi bạn thiền, chặt tôi thắc mắc cái đó rồi bạn bỏ đi, tự nhiên rồi bạn sao, tại sao bạn hiểu, bạn biết trả lời cái vấn đề đó. Thấy đó là vô thinh không? À, mà chỉ có cái pháp vô vi trực tiếp mới được hưởng cái đó. Mà tôi và hữu vi không bao giờ được hưởng cái đó. Hữu vi mong sao tôi ngồi nằm chim bao, tôi thấy ông thầy, tôi thấy ông Phật, tôi thấy ông tiên dắt tôi này kia nọ tôi mới hiểu. Còn cái này không, tự nhiên nó không thấy gì hết mà nó hiểu. Đó là vô thinh, là vô sắc giới. Chỉ vô vi mới đạt được hợp phần sáng suốt, mua phần an vui đó. Lúc đó chúng ta hợp phần sáng suốt rồi, luôn luôn an vui. Chẳng phải như tôi cầu xin ông đó, rồi thấy ông đó hiện trước mặt, rồi ông nói gì cái đó cũng giả nữa, không có được. Trong cái tâm tâm tương ứng mà hiểu, mà tự giải, cái đó mới là chân. Nếu mà chúng ta không có hào quang sáng suốt, không bao giờ đạt được cái tâm tâm tương ứng. Tu thờ, gắn luyện rèn tôi, con đường chánh đạo, hộp mùi thanh cao. Mình tu, mình gắn luyện rèn tôi bây giờ mỗi ngày mình bây giờ luyện tu, thì mình phải cố gắng, mà luyện cái gì, luyện cái phần trực điển biến thành thanh điển. Cái đó là cái chánh giác ở bên trên. Chứ không phải luyện tôi tập thể thao, tôi đập rầm rầm, đập ngực cái này kia cái nọ không được. Sau này các bạn luyện rồi ngồi trong cái nhẹ, nó lăn 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 lăn, nó réo, nó kéo, nó rút bạn lên.
đó, cái phần nhẹ đó nó mở theo cái nhẹ, và trong cái đà tiến nó vô cực vô biên, con đường chánh đạo hợp mùi thanh cao, lúc nào mình cũng thấy ở ngoài sự động loạn chứ không có ở trong sự động loạn nữa.
Vô vi là ông Tám, hai số không hợp lại số Tám, thấy rõ chưa? Thì ở đâu lại không có ông Tám, thấy không? Thấy không? Nó không có khó.
Cho nên bạn đừng có bận tâm, rồi tôi phải cầu xin ông Tám này. Lúc nào tôi muốn biết ông Tám cũng được.
Không bao giờ tôi nói chuyện ra tiếng trong lỗ tai bạn, nhưng mà bạn hiểu là tại sao tôi đưa cái sáng suốt cho bạn. Tự giải tự đáp. Tôi khó khăn. Cái đó ma quỷ nó không có lợi dụng. Tôi tu tới bây giờ xung quanh tôi ma quỷ nhiều lắm, nhưng mà chúng nó không có lợi dụng được. Bởi vì cái vô thinh vô sắc mà nó đâu có rớ được. Còn hữu tinh hữu sắc thì nó còn bá xạo được. Còn cái vô thinh vô sắc nó không làm gì được. Nói vậy là các bạn hiểu. Cái đó nó siêu lắm. Siêu thượng thượng. À, cho nên chúng ta tu vậy đi vô trong cái vô thinh vô sắc. Không cần mong thấy ông Tám, không cần thấy cái sự biến hóa gì trước mắt, không cần nghe nói. Nếu nghe nói cũng còn tà, mà thấy cũng còn tà. Thấy chưa? Bạn đi từ Long Xuyên lên, bạn thấy biết bao nhiêu cảnh không? Nếu mà bạn nhớ hết mấy cái cảnh là cái đạo bạn nặng rồi. Đâu có tiến hóa được. Nhưng mà bạn chỉ đi cái tới cái mục đích mà thôi. Thấy không? Những cái xung quanh chúng ta không cần biết. Mục đích là mình tự chủ. Cái gì biến hóa ra màu sắc, cái không động biến hóa ra màu sắc. Thấy chưa? Cái động nó là bị sẽ rớt. Anh đẹp rồi anh hết đẹp, thấy chưa? Anh đỏ rồi anh hết đỏ, thấy chưa? Anh xanh rồi anh hết xanh, thấy chưa? Nhưng mà cái chủ nó còn là thanh điển là không động. Không màu sắc. Không hình ngoại, không màu sắc. Đó kêu bằng vô gì. Cho nên nhiều người tu bây giờ xuất gia xuất hồn không có thấy tôi. Nhưng mà tôi ở đâu cho nó thấy? Tôi ở trong con tim nó mà nó không thấy. Rồi nó ráng tu nó sẽ thấy. Khi mà nó thấy nó là hai số không hợp lại là nó thấy tôi. Vô gì, không có gì hết. Không mà có. Thấy không? Chứ đừng có bận tâm tôi phải đi thấy hình thù ông này, ông kia, ông nọ. Vô ích. Cái đó là bị ngoại cảnh lôi cuốn. Và tà ma quỷ quái có thể biến hình khuyến rũ con người. Ngày Chúa nó cũng tới khuyên rũ được, Phật nó cũng khuyên rũ được. Những cái hình ảnh đó không có tín nhiệm được. Nhưng mà muốn đi về vô vi phải hiểu rõ cái nguyên lý của vô vi. Vô thinh vô sắc đó là vô vi. Thấy không? Hai cái cũng không. Cách nghĩa tới đó xa. Hồi nào bây giờ tôi không cách nghĩa bởi vì trình độ chưa có tới. Mà cách nghĩa bây giờ các bạn nghe cũng còn mệt. Tôi nói rất dễ mà các bạn nghe cũng còn mệt. Thành nó chưa tới thì giờ. Phải chờ đợi. Cái quả địa cầu này nó thay đổi, nó gần thuần dương rồi, nói cái này là họ nghe sướng lắm. Họ thấy là tới nơi rồi. Chứ bây giờ dương âm bất hòa, nói đi nói lại rồi nó cũng thấy rất xa. Tế ra gần trong tâm khảm nó mà nó không thấy. Ở trong nó mà ra mà nó không biết. Là tại vì nó động quá, khó nói. Mà nó tỉnh thì khỏi nói nó cũng biết, đụng chút rồi nó biết rồi. Cho nên hằng đêm, hằng ngày tôi đã gửi cái thanh điển vô vi tới các bạn rất nhiều. Nhưng mà sự cảm ơn đó, lần lần rồi các bạn sẽ thấy. Các bạn thanh tịnh quân bình chừng nào thì các bạn thấy chừng nấy. Còn thiếu quân bình các bạn không thấy. Hỏi chứ, bạn hiền sao ông Tám không độ? Kẻ hiền người ác cũng có hết. Kẻ xấu người tốt cũng có cái vô vi tới hết. Chứ không phải không có đâu. Không phải binh người này bỏ người kia. Không. Nhiều bạn phải cho nó gặp nhiều nghịch cảnh, đụng chạm bể đầu, bể óc, khóc lên khóc xuống. Rồi để coi thử nó hiểu nó chưa. Nó còn chưa hiểu nó sẽ gặp nhiều trận nữa để nó hiểu nó. Cũng vô vi giúp nó. Phải giúp nó. Để cho nó tiến qua. Mà nó còn hung hăng độc tài nhiều thì nó phải gặp nhiều nữa. Nó cứ khổ hoài, khổ hoài, khổ hoài, khổ tới chừng nào nó thấy cái khổ là hạnh phúc hết rồi. Nó không còn khổ nữa. Cũng như các bạn có tu, rồi các bạn được gặp cái khổ. Tôi cho các bạn thấy khổ, rất nhiều khổ, nhưng mà các bạn thấy được cái khổ rồi các bạn hạnh phúc chưa? Trong lúc nhờ gì? Nhờ cái thiền, nhờ cái pháp lý nó đưa các bạn tới thấy cái hạnh phúc. Thấy không? Đó.
Vô thanh vô sắc. Tại sao nói vô thanh vô sắc? Và thầy có nhắc tới thuần dương, chánh giác, siêu thượng thừa, và thầy có nói về khi nào mà quả địa cầu này thay đổi thì nó mới thuần dương, và cái khổ là cái hạnh phúc. Đó, chắc có ba người đặt con câu hỏi trong một cái chỗ này.
Rồi, bây giờ mình nói là vô thanh vô sắc, nghĩa là không còn âm thanh và không còn thấy màu sắc nữa, kêu là vô thanh vô sắc. Ở dưới thế gian á, là có âm thanh, ở cái cõi trượt này ở thế gian á, xuất phát ra là có âm thanh, đúng không? Là có màu sắc. Nhưng mà khi lên cao nữa, ở dưới này á, ở dưới thế gian này, mình muốn nói chuyện với nhau, mình muốn phân giải một cái gì á, mình phải nói. Nói là nó ra, xuất phát ra âm thanh. Và những cái gì mình muốn diễn tả cho thấy cái này thấy kia thấy nọ là nó có màu sắc. Cái đó là ở cái cõi nặng trượt thì nó phân ra có âm thanh, có sắc giới. Thì mà mình đi tới vô thanh vô sắc là đi tới cái điển giới rồi. Thì bên trên á, chư Phật gặp mình á, đâu có nói chuyện, chỉ phóng cho mình một cái tự quan là tự nhiên mình hiểu rồi, không có âm thanh, nó chỉ dùng ánh sáng thôi, sự sáng suốt rồi chiếu cho mình tự nhiên mình hiểu, mình bắt được, là đâu có giao cảm bằng âm thanh nữa. Nó là vô thanh rồi, vô thinh rồi, vô sắc, nên nó không thấy hình ảnh gì hết, mà tự nhiên chiếu cái mình sáng mình hiểu. Thành ra thầy nói có nhiều người ta tu thanh nhẹ đó thì không có cần đặt câu hỏi nha, tự nhiên là tự nhiên một ngày nó tới tự nhiên nó hiểu, à nó được chiếu trong cái tâm thức của nó. Thì lúc đó một ngày đó không có âm thanh, không có sắc tướng, mà vô vi chiếu ấy, mà mình nhẹ đó thì mình bắt được. Nhưng mà thầy nói tới cái tâm tâm tương ứng thì thầy ở đây thầy nói nó cao hơn chút, thì nói mình phải có hào quang sáng suốt và lúc đó mới tâm tâm tương ứng được. Còn mình còn tâm tối quá mình bắt không có kịp, nghĩa là bên trên chiếu dẫn chiếu nhưng mà mình bắt không có nổi, tại mình nặng trượt quá, tầng điển của mình nó còn thấp quá, mình bắt không nổi. Nhưng mà khi mà mình lên cao, cái từng điểm của mình nâng lên cao rồi đó, có cái hào quang sáng xuống đó, lúc đó mình bắt cái gì mình bắt cũng được. Cho nên khi mà thầy tâm tâm tương ứng với ông Tư á, với công Tư á, thì nói ra rõ ràng. Mà bạn đạo mà tâm tâm tương ứng với ông Tư á, là bị giới hạn liền bởi cái sự sáng suốt của người đó. Tới đâu thì xài tới đó thôi, hỏi cao hơn nữa là một điều chuyện của ông Tư đã giảng. Nhưng mà hỏi cao hơn nữa cái bạn đạo nói không được, tại bạn đó nó không hiểu. Ở dưới thế gian này cái trình độ nó không hiểu những cái gì ông Tư đã giảng. Mình ra hỏi tới là biết à. Cũng nói là tâm tâm tương ứng với Đức ông Tư, nhưng mà hỏi cái gì của ông Tư là không có trả lời nổi. Là tại vì không có đủ cái sự sáng suốt, cái hào quang không có, hào quang sáng suốt không có. Cho nên cái tâm tâm tương ứng á, giữa thầy với ông Tư là hai bên có hào quang người ta thì nó bảo đảm mình. Còn tâm tâm tương ứng với bạn đạo á, thì phải coi chừng, nhiều người không hiểu á. Tâm tâm tương ứng với ông Tư qua bạn đạo, rồi bạn đạo nói đủ thứ chuyện á, rồi người ta chép lại, người ta nói cái đây là cái bài tâm tâm tương ứng với ông Tư, nó đâu có đúng đâu, nó bị sai lệch nhiều lắm, mà không hiểu lấy cái đó làm là cái bài giảng của ông Tư tâm tâm tương ứng là nó sai rồi, tại mình không hiểu cái tâm tâm tương ứng là cái gì. Mình đang nói về cái vô thinh vô sắc là chỗ đó. Để đi mới nói gì
không có, thì nhiều khi không biết cái viết cái huấn từ ông Tư không có đúng, cái huấn từ của bạn đạo thì đúng hơn.
Huấn từ của bạn đạo nó học chi, mình ra cái đó nó nguy hiểm lắm, mình không hiểu mình dễ bị đi sai lạc lắm. Mình ra cái tâm tâm nó đúng là hai bên cái tình điển nó phải tương đương với nhau, hào quang sáng suốt nó truyền qua truyền lại rồi chiếu xuống thế gian như vậy cho nhân gian. Còn mình đi về vô vi là không động, là vô thinh vô sắc. Nhiều khi không cần nói mà mình nghe mình hiểu, mình thấy ông không có gặp ông Tám, không có nói gì hết mình mà mình hiểu. Còn mình còn thấy hình, thấy sắc đó là mình dễ bị gạt lắm. Ma quỷ nó dắt mình đi chơi, nó biến dạng, nó biến hình, nó cho mình thấy. Nó có thể cho mình thấy ông Phật, có thể cho mình thấy ông Tám, rồi nó dẫn mình đi tùm lum, mình không biết tiền đâu mà. Mình đâu có biết cái gì thật hư. Mình đâu có đủ sáng suốt đâu, mình đâu có xuất ra đâu, mình biết cái gì thật hư. Thành ra mình có thể đi về. Cho nên phần lớn những người mà thấy này thấy kia cái nào đó là bị dẫn đi rất là nhiều mà không hay.
100 người là đúng 100, không có chạy. Ít
Ừ.
hay là nhiều thôi. Nhiều á thì là đi luôn, còn mà ít thì có sai đổi. Có thay đổi. Ừ. Tại sao nói là xuống điển ông Tư không có chính xác? Cụ thể cái câu tả bình chất cửu mà hữu bình cư chung bình mạng là của ông Tư. Mà khi bạn đạo đặt ra hỏi thì nói là lý thuyết. Mà tại vì trả lời không nổi á. Cho nên là
Đấy.
tại sao? Tại sao em nói không phải là quấn từ của ông Tư là vậy đó. Cái đó là quấn từ của bạn đạo chứ không phải của ông Tư.
Không
À,
biết,
từ
không biết đem đi in tùm lum cái đóng phát.
nên năm ra có những cái phần mà xuống điển á, ở bên Pháp cũng vậy, cũng thật sự nói cũng không có bao nhiêu đâu, nói không có bao nhiêu hết đó, xuống không
Không
nổi đâu.
có cái gì mà cao siêu hết, nói theo cái sự giới hạn của cái sự hiểu biết của bạn đạo đó thôi, mà ngoài cái sự hiểu biết của bạn đạo đó nói không nổi, nhìn ra cũng không có gì bảo đảm nữa, nên chơi cho vui vậy thôi, mà biết có điểm lên điểm xuống vậy thôi, chứ không có cái gì mình phải tin vô cái đó nè.
Rồi nói thêm về thầy có nói là chưa tới thì giờ phải chờ đợi kết quả địa cầu này nó thay đổi. Nó
Thì
gần.
cho nó thuần dương hơn á, thì lúc đó mình nghe đạo nó dễ hơn. Thầy nói cái thời điểm này á, mình tu nó khó, tại vì nói đạo người ta không hiểu, tại vì cái quả địa cầu thời tiết nó chưa có thay đổi, và cái luồng điển mà nó xuống quả địa cầu nó cũng chưa có thay đổi, cho nên học đạo rất là khó, học không vô, học hỏi quên à. Thành ra mà khi mà cái quả địa cầu nó thay đổi á, thì thời tiết nó thay đổi, còn hai mùa xuân thu thời tiết dễ chịu, con người lúc đó cái óc nó cũng hấp thụ rất là nhanh những cái lời giảng của bên trên. Thì ra bây giờ mình cũng như là đang đi trước cái thời gian, lúc này mình tu dài dặt khó khăn lắm, nhưng mà sau này dân chúng ở trên quả địa cầu khi mà nó thay đổi không biết chừng nào nha, thì lúc đó nó sẽ tốt hơn, thì không khí nó mình thấy nó cũng thay đổi từ từ chứ đâu thay đổi một cái ào được. Nhưng mà không biết bao nhiêu năm nữa cái đó là mình không dám chắc là mình có thấy được cái chuyện đó khi mà mình còn sống đâu.
Tại sao
Vậy
nói
thì
cái khổ là cái hạnh phúc?
khi mà mình khổ á, mà mình còn than khổ á, là mình chưa có hiểu đạo. Khi mà mình khổ mà mình không có thức tâm mình sửa, đáng lẽ khi mình khổ là mình biết à, tại vì mình làm cái gì vậy bạ, kiếp trước kiếp này á, mình phải gặp những cái cảnh khổ để cho mình ăn năn sám hối, mà mình khổ riết rồi mình vùi đầu trong cái khổ, mình không còn cái đủ sáng suốt để nhìn thấy những cái tội lỗi của mình đã làm, và mình tiếp tục mình làm thêm trong cái cõi này nữa, thay vì mình ăn năn sám hối à, nói kiếp trước rồi nếu mình có được chút sáng suốt thì mình thấy à, những cái này tôi làm không có đúng, nghĩa là tiền kiếp tôi có thể làm nặng hơn cái này nữa, tôi ăn năn sám hối thì không sao. Còn nếu mà mình ông trời đã cho mình vô cái hoàn cảnh khổ để nhồi mình, mà mình lại tiếp tục mình làm những cái tội lỗi mà mình đã phạm trong kiếp trước đó, là khổ càng ngày càng khổ thêm, khổ đến lúc mà mình thức được đó, là mình thấy cái này là hạnh phúc. Hạnh phúc là ở chỗ nào? Nhờ cái khổ này tôi mới hiểu được cái sự sai lầm của tôi, mà tôi ăn năn sám hối tôi sửa, thì lúc đó mình mới thấy là cái hạnh phúc. Hạnh phúc là mình đã thay đổi được con người của mình đó, mới gọi là hạnh phúc. Thì lúc đó mình không còn thấy khổ nữa, thì lúc đó ông trời, mình mà thuộc bài đó, ông trời ông cũng đổi bài, hoàn cảnh mình nó cũng thay đổi. Nếu mà cái tâm thức mình thay đổi, ông trời ông đâu có đi mình làm gì nữa, cũng đi mình là tại mình lì quá, cho mình khổ mà mình cũng chưa thức tâm, cho khổ thêm chút nữa cũng chưa thức tâm, khổ đến lúc mà mình thức tâm á thì hoàn cảnh nó mới thay đổi, là mình cảm thấy hạnh phúc, là được cái bài học thích đáng này để đánh thức tâm hồn mình, còn hơn là để cho mình xuống địa ngục. Thì lúc đó mình thấy hạnh phúc, mà lúc đó cái hoàn cảnh ông trời ông cũng sẽ giúp mình thay đổi. Tại cái bài đó thuộc rồi, đã qua bài khác chứ, mình lại học bài đó hoài.
Khói óc cầu tiến, tu sửa để tiến. Giờ mình nghe em thầy em nói chỗ này như thế nào ha?
Cho nên đường đi tự nó tiến lập sửa sai thì vạn vật nó đã yên như vậy, an bài trong định luật hết rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ tu và sửa một con đường, càng sửa càng mau tiến, càng sửa càng sáng suốt. Đó, vì đó cho nên chúng ta có khối óc cầu tiến, cho nên chúng ta phải tu để sửa tiến, chứ không có cái gì mà hại tới bản thân hết. Bên trong sẵn có pháp đài, bên ngoài sẵn có chuyển hoài, bên trong có cái pháp đài rõ ràng, có cái minh cảnh đài. Càng tu càng động chạm, càng sửa càng ăn năn càng hối cải thì càng sáng suốt. Còn bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng, bên ngoài nó có đủ những sự di chuyển nghịch thuận trước mắt các bạn, sanh khắc trước mắt các bạn. Mà các bạn đứng ở trong chân lý, nắm cái chuyện không sanh không khắc, mà không âm không dương, không động không loạn, thì tự nhiên các bạn thấy mọi việc đều ở trong chân lý. Nó tới đó rồi nó sẽ tiến lên.
À, tại sao nói khói ốc cầu tiến, tu sửa để tiến?
Khói có ốc cầu tiến là cái phước rồi. Mình muốn tiến, mình muốn tiến là phải sửa nó mới tiến. Cái luật nó vậy, mình không sửa thì mình không tiến. Mình muốn tiến, mình cầu tiến, mình mong muốn được tiến hóa là mình phải sửa nó mới tiến. Còn mình không sửa nó không tiến. Ở đây thầy nói pháp đài là minh cảnh đài hay gì?
Dạ, pháp đài là phần trên có trên đỉnh đầu á. Thập đài ở phần trên á.
Còn cái đây thì nó minh cảnh đài là nó ngay trước ngực mà.
Tháp đài là trên đỉnh đầu á. Minh cảnh đài chắc em nghĩ là thầy nói trên đỉnh đầu á.
Trên đỉnh đầu á, còn cái
dạ.
Minh cảnh đài ngay trước ngực.
Đài trước ngực. Ừ.
Rồi.
Cái khói ốc cầu tiến có nghĩa lúc nào mình cũng muốn mình thanh nhẹ. Mà muốn thanh nhẹ thì phải bỏ những cái phần rườm rà phức tạp. Cái tánh phức tạp của mình phải bỏ đi. Mà cái đó là phải mỗi ngày một chút thì cái óc mình mới gọi là cái óc cầu tiến. Còn cái óc bị kích động mà phản công thì cái đó không phải là cầu tiến, mà cái óc đó gọi là óc bảo thủ cố chấp. Ha? Cho nên đâm ra hai cái này định nghĩa cũng khác nhau. Cái óc cầu tiến có nghĩa lúc nào mình cũng muốn sửa để mà mình có cái sự thanh nhẹ nhiều hơn. Còn đụng vô cái sự kích động á, mà mình phản công bằng bất mọi hình thức đều gọi là chậm tiến hay là bảo thủ cố chấp. À, tại vì mình ôm lại mà, mình đâu có sửa đâu mà mình có cầu tiến. Cầu tiến là phải cầu cái sự tiến bộ nhẹ nhàng, tiến hóa cho nó nhẹ hơn. Còn mà mình ôm hoài á, thì đâu có gọi là sửa được, khó sửa lắm. Thầy nói chúng ta phải làm mới có. Mà có nói ra người ta cũng không tin, cứ ráng làm là để tận hưởng. Cái lời đó được cũng Đức Tổ Sư nói á.
Yeah.
Ừ. Phải làm. Đó là Đức Tổ Sư nói. Thầy nói vậy.
Mình làm mình được, mình hưởng, nhưng cần nói ra làm gì.
Cho nên nó muốn tiến là phải làm. Mà làm á, thì mình ráng làm mình mới có. Còn mình không làm thì không thể nào gọi là cầu tiến hết. Mình không muốn sửa thì cũng không thể nào mà tiến. Mình chỉ có đứng đó tại chỗ thôi. Còn mình sửa, mình cầu tiến, mình sửa để cho mình nhẹ hơn. Thì cái sự tiến bộ nó sẽ tăng. Cái phần dưới này nó phục mình á.
Là mình cầu cho thấy được cái sự sai lầm của mình để mình cố gắng mình sửa thì nó mới có cơ hội tiến. Còn
dạ.
Mình không có chịu nhìn cái sự sai của mình trước mắt, mình cứ che đậy cho nó hoài là không bao giờ mình tiến.
Cái pháp này mà nếu mà mình vô đó, mình nói bắt đầu vô cái khởi điểm mình vô đó, mình có đặt cái mục đích à, tôi phải xuất hồn, tôi phải có Mô Ni Châu, phải Năm Đốc Tương Thông rồi đó. Những cái đó mình không có đặt ra đó, thì tự nhiên cái con người mình đi theo một cái hướng là sửa mình nhiều hơn, cho cái sức khỏe nhiều hơn. Mình đi cái hướng đó thì mình sẽ tự nhiên mình thấy cái sự tiến bộ. Còn mà cái người mà vô đặt vô ha, tôi sẽ đi thuyết giảng, hay là tôi sẽ được phát quang, hay là tôi đi làm cái này tôi làm cái kia đó, trong cái ý định trong đầu mình như vậy đó, cái người đó thế nào, cái đường đi đó của mình nhìn thấy là trong gai ghê gớm lắm, và nó cũng không có đi đến đâu hết.
Quy độ chúng sanh
đó, cái đó là tại mình đặt từ ban đầu á. Mà cái những cái người mà đặt như vậy á, chắc 100% đặt cái mục đích đó là dính liền. Em coi hết tất cả những cái mà bị cái ma nhập á, là dính hết, không bị thương liên này hay thiên liên kia, không nhẹ cũng nặng cũng dính hết. Là ta đặt cái mục đích đó ra, trời ơi, con muốn được đi giảng đạo, hay là con nói là con thanh nhẹ, con muốn rút chỗ nào cũng bay chỗ nào cũng đi chỗ nào là con phải làm vậy á. Thầy nói rồi là thầy nói liền luôn á. Thầy nói liền luôn á, thầy nói là mình chỉ cần là thấy nó thanh nhẹ là đủ rồi. Tại vì khi mà như vậy á, thầy hay nói thêm nha, khi mà mình có đủ sáng rồi đó, người ta không có mượn, thiên liên nó không có mượn, đó là biết cái người đó dính rồi đó. Ít hay nhiều nha, nhiều thì nó khủng khiếp lắm, mà cái ít đó thì là nó có thay đổi, nếu mình đi theo cái hướng đúng. Cho nên đừng cái pháp này á, tại vì ông Phật ông đem xuống nó quá nhanh đi và nó quá cao, cho nên mình khi mà không hiểu đó, thầy nói là nó ra nó giảng đạo, người vô vi sau này ra giảng đạo cái là tự nhiên trong đầu mình đặt liền cái mục đích đó liền.
Ai cũng muốn đi lãnh nhiệm vụ đó ha.
Ai cũng muốn làm chiến sĩ thượng đế.
Cán bộ, làm cán bộ.
Làm cán bộ cái đầu á, thì thầy có cái á, thì thầy nói là cán bộ, sau đó cái bà kia nó cán bộ, thầy la, thầy nói đừng nói cán bộ, người ta chửi, người ta nói là
Đúng rồi.
này là theo cộng sản đó, thầy nói vậy đó. Cho nên thầy nói cũng hai mặt, nhưng mà mình phải hiểu là thôi chuyên cán bộ có nghĩa là làm việc cho thượng đế vậy thôi, nhưng mà lúc đầu thầy đặt ra mà, thầy năm tám sáu thầy
Huấn
nói rõ ràng mà
luyện cán bộ mà.
đào tạo cán bộ à. Cho nên đâm ra nên nghe cái là ai cũng nói thầy nói khóa này là khóa đào tạo cán bộ á, thầy nói đúng rồi, nó đào tạo cán bộ chiến sĩ tình thương của thượng đế, mà đâu có phải đơn giản, không phải đơn giản.
Kỳ đó mấy cái khóa đó cũng đào tạo, mấy khóa đó đào tạo cũng 300.
Cho nên đâm ra đó khi mà nói như vậy đó, cái làm cho người ta cảm giác là người ta có nhiệm vụ cái nên phát đại nguyện, mà phát đại nguyện đâu có phải dễ đâu.
Tại
Phát đại
vì
nguyện đó là không phải cho kiếp này nha, em thấy rồi đó, em thấy những cái đại nguyện của mấy người đó hết rồi đó. Cho nên cái đó rất là nguy hiểm, tại vì khi người ta phát đại nguyện rồi sau đó thầy không cho phát nữa. Nó nói làm đi, tại phát rồi nó không làm cũng vậy, tại vì khi thầy ra một cái chương trình đó sau đó thầy dẹp. Thầy ra xong thầy
thấy không xong rồi, thấy hơi
dẹp.
bù không rồi.
Thầy ra thiệt.
Thấy phát đại nguyện thì phải làm dữ như ông, nhưng mà ông thấy phát đại nguyện đằng sau nó không làm gì hết rồi.
Cho nên đâm ra đó mình phải hiểu là ông thầy mà khi ông nói ra có nghĩa là ông nghĩ là mình sẽ đạt được như ổng, thì ông mới nói ra những cái như ổng. Trên
Thì
mà
ông
cái
nghĩ
điều
ông
ổng không có nói rõ là các bạn phải tu như tôi, các bạn mới trở thành chiến sĩ tình thương của thượng đế. Ổng không có nói như vậy, cho nên ai cũng vô
đó
con
mà nói
rồi
hoài không có chịu nói.
cái lên cái đâm ra con phát nguyện, con chú độ chúng sanh nè, con đi phát nguyện nè, con sẽ giúp cho mọi người xung quanh con, rồi nói quá trời quá đất, mà một hồi nhìn tới nhìn lui coi coi, coi đếm thử coi mấy đi ngoe.
Mất
Đếm
hết rồi,
thử mấy ngoe.
cán bộ đi đâu mất hết rồi.
Cho nên cái đó là cái mà ông Phật ông đặt quá cao từ thời điểm bắt đầu khởi điểm, đặt quá cao cho nên đâm ra đó con người ta đúng ra đã đi phải từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, 6, 7 năm lên tới hết lớp 12 nó mới tới đại học. Anh này ông vô một cái ông cho vô đại học liền, nó nằm nó chơi giới. Ông cho đi vô học viên của càn khôn vũ trụ rồi, vô là chơi giới liền. Hay nó chơi với liền, thấy không? Cho nên
Không có ra trường nói anh.
ra không nổi, là tại vì vô là ta đây là số 1, mọi người hãy nói là ai ai cũng giống nhau hết, không có phần hồn nào mà thua phần hồn nào hết, phần hồn nào cũng như nhau, cho nên là ta đây là số 1, cái là tự nhiên thành ra cái tánh cống cao ngạo mạn, tại nó chưa đi tới đâu. Ví dụ như nó tới đó rồi, tới tới như nó đi tới bây giờ cho nó lên thành một bậc tiên đi, thì nói cái đó quả mai nó còn hấp thụ chưa có tới đâu, cho thì nói ta đây là số 1, cái nên tôi là cống cao ngạo mạn liền, tại vì tôi coi cả mọi người như nhau, không thằng nào ra thằng nào hết, không có ai coi ai ra gì hết. Trên cái đó làm cho cái sự bấn loạn, cái sự mất trật tự liền. Còn nếu mà tất cả mọi người hiểu được những cái điều Đức Phật nói là đặt cho mình một cái khởi điểm để mình đi tới đó, thì mình sẽ thấy đi từ 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 bước một, thì tự nhiên mình thấy rất là thanh thản, mình thấy cảm giác mọi chuyện đó đi theo một cái trật tự, thì mình thấy rất là vui, chứ không phải là mình phải được cái này được cái kia rồi thực sự mình nói mình không được gì hết. Cho nên
vọng
thầy nói nó làm cho mình tạo đi cái ảo tưởng, những cái ảo giác,
vọng
vọng
tưởng
động liền, vọng tưởng liền.
vọng tưởng vọng động
Có nhiều người nói vậy đó, trời con chuẩn bị là con đi cứu độ chúng sanh, nó nói vậy luôn. Thầy nói là cái anh đó đi về đất đó, đất đó là đất của tha cà cá thàn lá vệ cá thì lá vệ rồi, rồi cái anh đó tới đó đi tới cái đất đó là cá thì lá vệ rồi, có người xuất hiện rồi. Trời ơi đâu có ai đâu, tới bây giờ cũng đâu có ai xuất hiện đâu. Cho nên đâm ra mình làm cho dữ dội lên, nhưng mà thật sự nó không phải thiệt vậy, tại vì mới vô tu mà, thầy nói mới tu mà nó muốn đắc đạo rồi, khổ vậy á. Chung quy đời đạo, chung quy đời đạo, cái này cũng có nhiều câu hỏi trong này, bây giờ mình nghe đi ha.
Tinh thần xây dựng và cởi mở, đó là cái phần hồn sáng suốt mà người không có rờ được, không có cướp giật nó được, mà không có thể tách rời nó được. Cái đời sinh hoạt chúng ta còn cơ thể đây cũng không tách rời. Cho nên tôi nói thường thường, hai nơi đời đạo chúng ta hết sức thương yêu nó, thì tiến tới một cái chân lý rõ rệt cởi mở. Chung quy đời đạo, hai nơi cũng tiến hòa, chứ không nên để cái nghịch cảnh gì. Trong tâm ta không có nghịch với bất cứ một cái trường hợp nào. Tâm ta là phần thanh điển, người tu vô vi phải lấy cái thanh điển để hòa với các giới. Bình tâm xét lý chẳng xa, nhất thông vạn tiếng muôn hòa chung vui. Bình tâm xét lý chẳng xa, khi mà chúng ta đạt tới cái thanh tịnh rồi, chúng ta cứ nhất lý thông vạn lý minh, không có cái gì xa hết. Nhất thông mà vạn tiếng muôn hòa chung vui, đó là cũng như nhất lý thông vạn lý minh. Khi mà chúng ta thông được càng không vũ trụ rồi, thì chúng ta tiếng muôn hòa chung vui, đâu đâu chúng ta thấy cũng cái cảnh nó vậy đó, rồi nó sẽ tiến tới, không có sao hết, không cần lo. Sắc son son sắc tạo mùi, chuyển hóa là nó tạo cái mùi vị, mà cái mùi vị là có tụ là phải có tan. Nhưng mà chúng ta theo cái gì? Không theo cái đó, chúng ta theo sự thanh cao của chân lý, hiểu bề trăm của mọi việc, thì an vui hoài hoài. Nếu các bạn cho cái đó là hay, cái kia là dở, cũng không đúng. Cái dở nó có cái hay, mà cái hay nó có cái dở. Các bạn phải hiểu rõ những cái đường lối đó, thì lúc nào các bạn cũng thanh tịnh, các bạn cũng tiến hóa, tâm tư các bạn lúc nào cũng thăng hoa và cởi mở, tốt đẹp.
Đó, tại sao nói chung quy đời đạo, cái hay nó có cái dở.
Thì chân lý hai mặt là vậy á. Thì lúc đó mình mới là quân bình, mình không mê, không chấp, thì mình biết trong cái dở mình thấy được cái hay của nó. Mà trong cái hay á, mình thấy được cái dở của nó. Bây giờ lấy cái ví dụ đi. Thì Lì lấy cái ví dụ trong hay có dở mà trong dở có hay đi.
Trong hay có dở.
Ừ, trong hay có dở mà trong dở nó có hay.
Nhiều lắm chứ, giờ nói cái nào? Nói về cái tánh, tình hay là trong cái công việc?
Nói đại cái nào một cái đi để người ta hiểu, dễ hiểu thôi.
Bây giờ anh Bảo nói đi, em cho cái ví dụ của ông Tư nè. Giờ anh Bảo nói của anh Bảo đi.
Nói đi, nói trước đi.
Cho anh Bảo nói trước.
Ừ.
Anh Bảo bắt trước. Anh Bảo bắt trước. Kẹt bắt trước. Ông Tư đó là ông chê ông thầy dữ lắm. Ông chỉ trích ông thầy. Để làm gì?
Để cho ông kích động cho ông thầy cố gắng nhiều hơn.
Ừ. Ông có lúc ông khen ông thầy. Ừ. Ông chê nhưng mà có lúc ông khen. Lúc ông thầy ông ngồi thuyết pháp, ông Tư tay chê chân chân rung 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 vậy nè. Ông thầy ông thuyết pháp, thầy Tư nó cảm ơn bạn. Ghê không? Có nghĩa là trong cái hay của ông thầy nó có cái dở chứ. Ông chỉ trích ông thầy là ông thầy nè, lúc đầu ông thầy nói ông thầy không có biết thở, không có biết không có biết làm sao để đưa lên cái bụng, cái đưa vô cái bụng mà nó đưa lên ngực hoài. Ông chê, ông Tư ông chê ông thầy.
Hành cho bạn chứ phải hành cho tôi đâu, hỏi vậy.
Đã ông chỉ trích, còn có những khác khác nữa. Bà không hiểu hả? Tôi nói gì bà không hiểu hả? Tôi nói hoài bà không hiểu hả? Cái gì đó là ông chê ông thầy, nhiều khi ông còn chỉ trích ông thầy nữa, có nhiều lắm, nhưng mà ông cũng khen ông thầy. Có nghĩa là trong cái hay của ông thầy là ông thầy ông nói được cái lúc đó, nhưng mà trong đó có cái dở, nhưng mà trong cái con người mình cũng có những cái hay và những cái dở, chứ không phải là cái hay không mà cái dở không. Trong cái dở, ví dụ mà là con người nó tệ hoặc là tệ, có nghĩa là nó hiền quá trời hiền, mình thấy cái đó hay. À, ông hiền quá thấy cái đó hay, nhưng mà nó dở là tại vì nó bị người ta gạt. Không?
Bị người ta điêu luyện hơn, người ta gạt nó không?
À, cái người điêu luyện hơn nó gạt. Cho nên năm ra cái, trong cái hay nó có cái dở, và trong cái dở nó có cái hay. Cái dở là sao? Cái thằng đó nó thờ, thiệt là khờ. Nhưng mà ngược lại nó được cái gì?
Nó không có làm ác.
Nó không có cái ác ở trong người đó. Nó không có biết phải làm sao bày mưu đốc xử. Nó không có mưu mô.
Không có mù mờ, nó thật thà, nó không có mù mờ, nó không có làm mát gì, nó gặp cái quả tốt.
Thì nó được cái kết quả thanh nhẹ. Thanh nhẹ hơn chứ, cái người mù mờ là cái người đó chắc chắn là phải nặng hơn. Cho nên trong cái hay nó có cái dở, và trong cái dở nó có cái hay. Trong ông thầy có cái hay nhưng mà ông cũng có cái dở chứ. Ban đầu ông có chứ. Còn cái xác của ông còn có nữa nha. Hiện tại trong cái thời điểm này, tại thế thì cái xác thầy cũng có nhiều trục trặc á. Không phải không có. Sao không thầy cũng có trục trặc. Bây giờ thầy tôi là bé Tám, hay như hồi đó nói con là bé Tám là khác rồi. Số 1 rồi. Tôi là bé Tám là thấy số 1 phải không? Nhưng mà thiếu chút xíu. Nó chỉ con là bé Tám là ông thầy super. Không? Đó. Cho nên
Đó, tại vì cái thời đó cái mẫu nó chưa ra, không cần thiết. Nó tôi là bái tám thì cũng mạnh rồi, nó đủ
cái
xài
đó là nói giỡn.
rồi.
Tại vì thật sự ông Phật á, thì mình nói thiệt, ngay cả Phật Thích Ca dịch ra đó thì em cũng không biết là ổng xưng ổng là cái gì. Tại vì cứ du di mi thôi, đâu có biết ổng là xưng ổng là cái gì. Cái thời đó là cái tiếng Ấn Độ xưa, làm sao mình biết ổng xưng ổng là cái gì. Mà tranh dịch ra thì nó cứ nói thầy không à. Mà ông Phật thì không thể nào nói cái đó, cho nên em ra nói thiệt. Cái phim Đức Phật em mới vừa coi sơ sơ thôi, mà em thấy là nó dịch á, thì nó có là dịch thôi, cái dịch lại. Nhưng mà có những cái đường lối mà của ông Phật Thích Ca giảng là ông thầy có nói nha, có nói những cái lời đó trong cái thời cái những cái lời dịch đó của ông thầy có nói. Ngay cả ông thầy có nói ông Phật Thích Ca đi chân không mà có
Nhưng mà
nói
cái sừng hồ thì không có chắc.
xưng hô thì không chắc, không chắc là ông Phật cũng xưng hô cái gì, cái đó thật sự không ai biết. Tại
Thì
vì
em
chỉ
thấy mỗi giống dân nó có cách sừng hô khác nhau ha.
Chỉ có
Nếu
Việt Nam mình mới có cái đó
là
thôi.
dịch tàu Mỹ ngộ thôi ha.
Đúng rồi.
Còn nếu mà Việt Nam thì nó rắc rối, em giúp được con là thầy là đủ thứ, đệ tử gì đủ thứ á. Mỹ là you and me ha.
Đó, cho nên đâm ra nó khó chỗ là mình không biết hồi xưa ông Phật Thích Ca xưng cái gì. Nói thiệt, cái đó mình không biết. Nhưng mà cái lần lối mà ông thầy ông giảng thì em nghĩ ông phải xưng thấp lắm. Tại vì ông thầy nói là ông cũng hạ mình nhịn nhục dữ lắm á.
Tôi là bé tám.
Tại vì ông Phật Thích Ca đó là nhớ là ổng là biết bao nhiêu là vua chúa kêu ổng về làm, ngồi ở đó tọa đó, ổng đâu có chịu đâu. Đâu có chịu, ổng là làm được cái chứ, ổng là dư sức làm, ổng có cái sự sáng suốt, ổng có văn võ toàn tài, ổng có sự thanh tịnh là ổng làm được hết. Nhưng mà phải nhớ là cái đó là ổng có được cái sự điêu luyện cả đời lẫn đạo nha. Ông Phật Thích Ca nó khác.
Đúng rồi, khác cái đó.
À, còn có xác của ông thầy mình là khác. Cái xác của ông thầy mình chỉ có điêu luyện về về cái phần xác chút xíu thôi, nhưng mà cái phần đạo thì mình không nói, tại bên trên xuống thì mình không có nói, nhưng mà cái phần xác vẫn còn bị hạn chế ở thế gian, có nhiều cái vấn đề lắm.
Phần khác nó không có được dư luyện về đời nhiều.
Có nhiều cái hạn chế lắm, chứ mình không nói ông thầy mà mình mê tín thì mình sẽ nói ông thầy là perfect rồi, không phải vậy. Mình nói ông thầy mình là cái phần hồn là mình không có nói được, tại cái đó mình phải học lại của một ông Phật. Còn cái phần xác là khác à, ông chỉ điêu luyện cái phần xác để mà được đi ra, để mượn cái âm thanh của cái xác đi huấn luyện cho chúng sanh thôi, giáo huấn cho chúng sanh thôi, chứ thật sự cái xác vẫn còn có những cái trục trặc. Tại em có rất là nhiều cái băng mà thầy nói có những cái chỗ như thế này thế khác thì phải hiểu, dễ sợ lắm mới hiểu được. À, có lúc cái vía nó khói, cái lúc cái xác nó nói, cái lúc cái hồn nó
Khó
nói,
có ai
khó lắm nha,
mà phân tích cái vụ đó trơn
khó lắm nha, chứ không phải
á,
giỡn nha.
ai phân tích mà lớn lúc nào vía của thầy nói, lúc nào hồn của thầy nói đâu.
Rồi cộng thêm nữa, cái xác đó cũng được điêu luyện về cái đời cũng nhiều lắm. Thầy nói là bia chè rượu bài bạc thì thầy biết hết á, nên cái xác đó cũng điêu luyện về cái phần đó. Mà ông Phật Thích Ca là khác nha, ông Phật Thích Ca là văn võ toàn tài, là chỉ ở cái tầng giới đó thôi, cái tầng lớp đó thôi, cho nên cái cách của ổng cũng khác. Hai cái đó nó khác nhau ha. Ông Phật thì chỉ lấy cái phần hồn thôi chứ không có cái xác, cho nên mình quen á, mình quen theo cái xác rồi đó, nó không có đúng. Nhớ là ông nói là khi tôi ngồi tôi làm việc mỗi đêm cho các bạn á, là tôi dùng cái phần thanh điển của tôi khủng khiếp lắm. Bữa là ông dùng phần thanh điển của ông dễ sợ lắm, em làm việc tất cả mọi người luôn á, là nhớ là ông dùng thanh điển, tất cả mọi việc của ông giải quyết là dùng thanh điển thôi, mượn cái xác này để lấy cái âm thanh ra thôi, chứ thật sự mà nói ông dùng thanh điển không à. Cho nên nếu mà mình tu cái pháp này mà mình hiểu được như vậy đó thì mình sẽ điêu luyện cái phần thanh điển mình nhiều lắm. Tại vì thầy nói một giọt thanh điển thôi là cứu biết bao nhiêu người, cho nên đâm ra đó cái phần thanh điển nó quý giá lắm. Mà mình không có hiểu đó, mình đi theo cái xác nhiều năm nhiều tháng là cái điêu luyện của mình cho cái xác quá nhiều, mà mình không có tập trung cho cái hồn á, thì cái phần đó cái sự tiến bộ nó không có nhiều. Cho nên đây là khói óc cầu tiến, là hồi nãy thầy có nhắc đó, là mình phải biết tu sửa cho cái xác thì cái phần hồn nó mới thăng hoa được. Còn nếu không nó cứ vậy thôi à, nó cứ đi tới vậy thôi à, và cái hay cái dở mình cũng không phân biệt được. Tại sao có cái người dở đó mà nó có cái phần hay của nó, cái phần hay đó nó có phần dở đó, đó nó có những cái phần mâu thuẫn như vậy, nhưng mà mình thấy cụ thể chứ không có khác gì hết, nó cũng khác gì hết ở ngoài đời, mình thấy rõ ràng. Tu để nắm huyền cơ của vũ trụ, tại sao mình phải làm như vậy, bây giờ mình nghe ha.
Cho nên cố gắng tìm hiểu tu đi để tiến, tu để hiểu ta, tu để trở về với ta, và tu để ta đã nắm được cái quyền năng càn khôn vũ trụ đã sẵn có đang chờ ta học và tiến hóa trở về. Chứ không phải các bạn làm cái điều nhỏ nhen tạm bỡ đâu. Thấy các bạn ngồi thiền vậy chứ các bạn làm vạn sự vạn linh, không phải làm cái chuyện nhỏ đâu. Chứ đừng có hiểu lầm, hiểu sai. Vì ngoại cảnh chút đỉnh, vì lời nói không đáng kể mà trong tâm ghen ghét người này, ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Trong cái cảnh lầm sai đó là tự bạn sa đọa lấy bạn. Mà bạn đem tình thương xây dựng cỡ mở rồi, càng bạn thấy bạn dẫn tiên lấy bạn. Đi trong cái quân bình định luật của tạo hóa và cả không vũ trụ. Cảm ơn các bạn.
Nó lại thầy có nhắc cái gì trong đây? Phải nói là nắm cái quyền năng của càn khôn vũ trụ nha. Quyền năng nha.
Quyền năng càn khôn vũ trụ. Thì ông trời ông cho mình cái tiểu thiên địa này đó, ông cho mình cái ngôi vị làm tiểu thiên địa của cái bản thể này, của cái tiểu càn khôn này. Thì cái quyền năng nó mình nắm được á, thì lúc đó mình mới trở về với ông trời. Cho nên cho mình tập sự trong cái thể xác nhỏ nhỏ này để mình nắm cái quyền năng cai quản cả càn khôn vũ trụ bên trong mình, thì mình mới tiến hóa trở về bên trên.
Tại sao nói chân lý nó cho chúng ta tìm tới diền mối, càng thanh thản càng tiến hóa. Đạo đức là hàng rào sắt thép. Chung là nó ở đây nó dài lắm, thì mình nghe hết cái đoạn này ha.
Cho nên chân lý rất nhiều cách nói, nhưng mà chân lý của chúng ta tu ở đây là tự mình tìm tới trong sự động chạm rồi chúng ta sẽ thấy chân lý. Nhưng mà cái chân lý đó nó dẫn tiến cho chúng ta đã được một giường mối rồi, nó sẽ tới những giường mối khác. Mà giường mối đó nó nằm ngay trong chân lý. Chân lý càng ngày càng thanh thản, càng cởi mở, càng tiến hóa, càng sáng suốt. Cho nên tôi nói tôi tu tới ngày nay, nhiều người nói ông tu mấy chục năm chắc ông khá, tôi thấy chưa có gì hết. Còn phải tu nữa, còn phải học hỏi nữa. Bất cứ một cái hành động một ở thế gian tôi còn phải học hỏi, chứ không thể thay dễ là được đâu. Học hoài không hết. Còn cái sự thanh cao ở bên trên càng phải học nữa. Học mãi mãi, chúng ta ôm cái học để tiến. Mà tính chừng nào lại được học nhiều chừng lấy, đông chừng nào lại bỏ học chừng này. Các bạn thấy chưa? Trong một thời gian qua văn tôi nhiều bạn đọc rồi bỏ học hết. Có cái lớp học vô tự cho các bạn mà các bạn bỏ hết. Không biết. Rồi đâm ra sợ lung tung không tiên. Tại sao mình sợ? Bị cái tối nó đè mình hết rồi mình phải sợ. Chứ mình sáng hơn nó mình đâu có sợ. Thấy chưa? Quá trình bao nhiêu thế kỷ, các bạn người trí thức có học, biết, đọc, sách, vở, rốt cuộc cũng là tình thương và đạo đức là hàng rào sắt thép nhất. Thấy chưa? Các bạn đi đâu? Các bạn đang đi trong tình thương và đạo đức. Các bạn đang xây một hàng rào cho cả khôn vũ trụ. Các bạn có công tác rất nặng nề về thanh điển, nhưng mà làm rồi đó là cái hàng rào sắt thép không thay đổi. Chân lý là đó.
Nà, tại sao nói chân lý nó giúp chúng ta tìm tới diền mối? Và ở đây rất là dài, anh Bảo nói hết thì người ta hỏi hết.
Thì bây giờ diền mối, diền mối thì nguyên diền mối thầy cũng có giảng nhiều lần, thì tùy theo cái trình độ. Nếu mà nói thấp thì nguyên diền mối là mình trở về với cái thực chất của mình, trở về cái căn bản, cái căn bản của mình đó, trở về với cái thực chất của mình. Còn mình nguyên diền mối trong cái bản thể mình đó, là mình trở về cái trung tâm bộ đầu. Thế là từ đó mình mới tiến về cái diền mối mà cuối cùng đó, là cái nguồn cội của mình, là cái diền mối. Thì ở đây thầy nói là tất cả những cái diền mối là từ những cái điểm này tới điểm kia đó, đi lên từ từ đó, thì tất cả đều nằm ở trong chân lý đó. Thì mình đi tới cao nữa thì mình thấy chỗ nào cũng là chân lý, mà cái gì cũng mình cũng phải học. Cũng như thầy nói, thầy phải học hoài, không có bao giờ mà thầy dám ngưng học đó. Học hoài, học mãi, ôm cái học để tiến. Động tĩnh gì cũng phải phải ráng cố gắng học, một cái hành động gì thầy cũng phải ráng học. Với mình là học, học viên mình đã càng tỉnh chừng nào lại càng phải học chừng ấy. Rồi cái gì nữa, hàng rào sắt thép, mình có cái tình thương và đạo đức là cái hàng rào sắt thép. Tại sao nói là sắt thép? Sắt thép là nó vững vàng, không có bao giờ bị hủy diệt, không có thay đổi, nó kêu là cái hàng rào sắt thép. Mình xây dựng cái đó để mình hướng con đường mình đi về bên trên á, là mình phải đi theo cái căn bản tình thương và đạo đức. Nếu mà mình không có căn bản tình thương và đạo đức để nó hướng mình đi á, thì không bao giờ mình về tới nơi. Còn bây giờ mình xây dựng cái hàng rào tình thương và đạo đức để hướng dẫn mọi người đi trở về nguồn cội á. Như mình muốn lùa cái bầy trù thì nó đi á, mình cho nó có cái hàng rào á, thì nó đi trong đó, nó không có chạy lung tung á. Còn mình không có cái hàng rào đó thì nó chạy lung tung, nó không biết đường đi.
Trong đây có nói thêm anh Bảo, cái chỗ là khi mà thời gian vắng tôi là bỏ lớp học vô tự. Đã nói thêm em.
Giảng thầy là lúc đó nó không còn thích học nữa, không có cái gì thúc đẩy, thấy không có cần thúc đẩy. Mà thiệt ra ông này ông vẫn theo dõi, mà ông vẫn giúp đỡ mình để cho mình tiến. Nhưng mà mình tưởng không có ổng thì thôi, cũng như là không có ông thầy thì cũng như là mấy mấy con mèo mấy con chuột nó nhảy chơi lung tung không lo học nữa.
Thầy nói muốn học là phải tịnh thì mới học, động là bỏ học. Có nghĩa là cái thời gian của thầy cho những cái thử thách khi mà thầy không có ở đó, ví dụ ở chỗ này ông tới rồi ông cho bài học cái đó, rồi đó nó nháo nhào, rồi xong ông tới là ông hốt đám vậy đó. Chỗ
Giải
nào ông tới ông cũng hốt hết trơn á.
tới đi ông giải cho, tại lúc mà ông ra bài thi thì nó thi rớt thì thế nào cũng động loạn phải không, thì tới đó gặp ông thì ông sẽ hòa giải cho để nó hiểu.
Hết tới cái chuyện à, con làm cái này cho thầy, con làm khi cho thầy là tới cái chuyện khác, là lấy cái này cho thầy người kia lấy mất rồi, ôi nó tùm lum chuyện hết, đủ hết chuyện hết.
Như con người ta nó vì cái tâm phàm á, cho nên nó muốn tranh giành, nó muốn được thầy gần nó muốn được ông thầy cái này được kia, nên nó sanh ra nhiều kiểu. Cái thời mới tu đó là phần lớn là bạn đạo sống với cái tâm phàm, không chứ đâu có biết cái tâm đạo là gì, cho nên cái tánh phàm nó còn còn cái sự ganh ghét. Cũng như thầy tới chỗ này mà thầy ở nhà người này không ở nhà người kia là thấy nó khó chịu rồi đó, mà ở nhà người này mà không có cho nó biết cái chương trình của thầy ấy, nó cũng kiếm chuyện. Mà nó ở nhà, thầy ở nhà này mà nó không có tới tự do như nó muốn nó cũng kiếm chuyện, thành ra khổ lắm á. Thành ra cái người mà rước thầy về nhà là cũng mệt lắm á, cũng thi trở bài chứ không phải là chuyện giỡn đâu. Cái thời buổi đó
Khổ hả?
nó khổ lắm, kiếm chuyện. Thầy tới nhiều khi thầy đâu có cho mình biết ngày giờ nào thầy tới, ông tới bất tử hỏi chừng nào thầy tới nó không biết, nó giấu à, giấu à.
Tại vì con người ta theo cái xác nhiều quá rồi, đâu có phải một ngày một bữa, mà thì kêu thiền ba pháp đi nó sửa, đâu có dễ gì, đâu có dễ gì, không có đơn giản đâu. Mấy chục năm còn chưa chắc sửa được bao nhiêu nữa, huống chi là mới có gặp thầy mấy năm mà làm sao mà sửa nổi, thì phải sống cho cái phàm tánh là bình thường.
Phàm tánh thì nó chạm nhau dễ lắm, thành ra lúc nào nó cũng có chuyện, có chuyện, cái đó là chuyện của tâm phàm nhiều lắm. Cái thời mà mới thầy mới ra đi lúc nào cũng có chuyện với tâm phàm, trong cái ganh ghét giận hờn đủ thứ chuyện, nó đã nằm trong đó không, không có gì cao siêu hết đó.
Cho nên cái đó mới gọi là thực tế đó. Thực tế là chưa có gì hết, chưa có được cái gì hết, chỉ mới bắt đầu tập tành này thôi, chứ không có được gì hết. Mà mình ngồi mình vô đó, tôi đi thuyết giảng rồi, tôi là châm đốc tương thông rồi, tôi là lục tâm thông rồi, tôi có mùa hà sa mô ni châu vậy đó. Cái đó nói là mình nói thiệt, cái đó gọi là lý thuyết đó, là tưởng tượng quá, quá sức tưởng tượng, quá ảo tưởng.
Mình không có mà mình tưởng mình có, nó kêu là ảo tưởng, ảo giác.
Cho nên đâm ra đó. Đó, câu tiếp theo nè, tại sao không được lấy lý thuyết mà mạ mị chúng sanh?
Cho nên những người tu đừng có mượn Phật, mà phải thực hành như Phật. Cái mượn Phật cắt cửa cũng bị tội đó. Nhiều người mượn Phật cắt cửa nhiều lắm, nhưng mà không chịu thực hành bị tội.
mình phải thực hành như Phật. Phật tốt, Phật hành, hành hy sinh của Phật thế nào, mình phải học cái hành đó để mình tiếp. Thế nhiều người thờ Phật thờ dữ quá mà đâu có bao giờ thấy được Phật. Nghe người ta nói không mà không có thấy Phật. Không chỉ hành nên thấy. Đức Phật đã hành. Đức Phật ăn một hộp lúa một ngày mà trong 49 ngày mới được. Còn mình ăn có mấy chén mà còn ăn thêm nữa. Rồi mới tu thành Phật. Tôi ôm vàng rồi tôi đi theo Phật, nó xảo. Nhưng không có đúng. Không nên ôm vàng nữa theo Phật. Phật là phải bỏ hết. Cho nên người ta thanh nhẹ người ta mới bỏ được. Ta có cái này ta mới đổi cái kia. Ta hưởng được cái quà tiên người ta mới thanh nhẹ. Còn mình chưa ăn được mà đi bỏ theo Phật thì mình cũng chết đói. Cũng đi ngược lại. Cho nên phải thiền từ 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 cảm thức rồi các bạn mới thấy là hồi trước tôi gặp ông Tám thấy cái mặt tôi nó tối tăm. Bây giờ tôi thiền rồi cái gì rồi rõ chín tôi thấy cái mặt tôi tươi như cái đào. Ai vậy tôi quên thế sự. Ui, tôi được tới đó thôi. Cũng thấy chính mình là Phật đâu. Đi nữa, đi thanh nhẹ, đi thanh nhẹ. Đi tới nhắm mắt rồi tôi thấy sáng, tôi thấy cái trán tôi cũng mất luôn. Tôi thấy cái cảnh, tôi thấy đủ thứ hết rồi. Sáng suốt trong vũ trụ công khai không có gì mà chê đại hết rồi. Lúc đó tôi mới thanh nhẹ. Tôi còn phải tiếp tục đi học đạo nữa, chứ đạo là vô cùng. Cho nên là không có nên lấy cái lý thuyết của Phật mà mã mỹ chúng sanh là đại tội. Không được. Phải chỉ đường lối thực hành để tới nơi tới đích.
À, thành nói không nên lấy thuyết của Phật và mã mỹ chúng sanh. Mã mỹ là cái gì?
Mã mỹ là gạt chúng sanh đó. À,
đúng rồi, mê hoặc người ta đó.
Mê hoặc lòng người á. Mình lấy cái lý thuyết của ông thôi, chứ mình không có chỉ cho người ta cái cách hành để đi tới.
Cũng có, còn như thế cũng có chỉ người ta hành. Không phải là chỉ người ta hành mà khuyến khích người ta hành, khuyến khích à, ví dụ như cho 100 đồng hành 30 tiếng thì được 100 vậy đó.
Dạ. Mình bật ra 1 tiếng được 50.
3 tiếng thiền thì được 100 ví dụ vậy. Cái đó cũng gọi là mã mị chúng sanh ha. Cho nên cái hành là tự mình hành đi tới, hoặc là mình hành mình có cái sự thay đổi mới gọi là hành, còn hành và khuyến khích bởi vật chất không phải là hành. Cái đó là mạ mỹ chúng sanh, mê hoặc lòng người thôi.
Cái tu thiền đó là mình phải phát tâm tu thiền, nó phải từ cái tâm mình nó phát ra mình mới tu thiền. Nếu mình lấy phát tiền mà tu thiền đó là nó không đúng.
Có đã bị rồi đó, bị dẫn rồi đó. Câu tiếp theo, đang học chân lý và thực hiện chân lý. Giờ mình nghe ha.
Thì mình đang làm việc với ông trời chứ đâu có bỏ. Không có người nào hưởng hết. Đang làm việc và đang học bài. Đang học chân lý và thực hiện chân lý. Mọi người đang học chân lý và thực hiện chân lý. Không thể thay đổi được. Anh thấy không? Con ruồi, cái mặt con ruồi có trần gian hoài hoài. Con mũi ác lắm cắn người ta. Thứ đó giết người mà. Vẫn có sự hiện diện ở đây. Thấy không? Cái bông sen khích lệ của người tu tiên cũng có hiện diện ở đây. Những cái hoa làm đẹp làm vui trong nhà cửa cũng có sự hiện diện ở đây. Hột lúa luôn luôn có hiện diện là cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Cộng rau cũng vậy, có sự hiện diện không thay đổi. Đó là chân lý. Mà màu sắc cũng vẫn có sự hiện diện ở đây không thay đổi. Thấy rõ không? Đó. Cho nên chân lý là chân lý mà nó ẩn tàng trong ta. Và ta khai thác nó ra thì ta mới thấy chân lý. Mà ta không khai thác làm sao ta thấy chân lý. Khi mà thấy nhiệm vụ mình rồi mình thấy chân lý. Ăn ngủ bài tiết là nhiệm vụ đó. Rồi bây giờ các bạn ngồi thiền, các bạn ăn cái gì đây? Hít cái khí trời là ăn. Ngủ, nhắm con mắt thiền. Đó, đó. Ngủ, phóng cái điện ra, bài tiết lên vũ trụ. Một lần thiền làm cho cái vũ trụ tốt thêm. Đã làm cái khu vực mình ở được an lành.
Hỏi chân lý là sao? Trả lời: thưa, chân lý là sự thật thể hiện trong tâm của hành giả, nó cũng là nước cam lồ giải tỏa phiền ưu trong nội thức.
Đã, tại sao nó đang học chân lý và học thực hiện chân lý. Vậy là chân lý là gì?
Chân lý là nó những cái gì nó có hiện diện trong tâm ở bên ngoài của mình, cũng như mình thầy nói những cái màu sắc nó vẫn còn hiện diện ở thế gian, những cái hoa sen, những cái hoa nó bông sen, những cái hoa nó có hiện diện ở thế gian, cái hạnh hy sinh của Bồ Tát là hột lúa nó cũng vẫn còn hiện diện ở thế gian, cái màu sắc nó cũng hiện diện ở thế gian. Chân lý là nó ẩn tàng ở trong mình đó, mà mình khai thác ra mình mới thấy thôi. Nó nằm trước mặt mình mà mình không thấy đó là chân lý, là bất di bất diệt, không có bao giờ thay đổi. Là thầy nói những cái gì nó có dưới thế gian là nó có cái nguồn gốc điển quang của nó bên trên đó. Thành ra dưới thế gian lúc nào nó cũng còn.
Chân lý hồi nãy thầy có nói là sự thật, có nghĩa là phần hồn. Tất cả hoa sen, cây, cỏ, hạt cát nó cũng có cái phần hồn của nó trong đó, nhỏ hay lớn, cái điện năng nó nhỏ hay lớn tùy theo ha, cái tội trạng của nó. Chân lý là sự tròn trịa, đó là sự thật, có nghĩa là không dư không thiếu mà nó tròn trịa. Đối những cái lời chân lý thì nó rất là tròn trịa, tại từ bên trên, những cái phần ánh sáng nó đem xuống, còn trong bản thể nó là phần hồn. Đó, có nghĩa là mình nói về bên trong cũng như bên ngoài, thì tất cả cái đó cũng là nước cam lồ. À, có nghĩa là giải tỏa cho mình được nhiều thứ ở trong cái nội tâm, nội thức của mình. À, cái đó cũng là một cái chân lý. Chân lý có nghĩa là mình đang học, mình đang chạy đi học, đang ngồi học, học để hiểu được, để biết được, để mình mở cái trí ra, mình hiểu được à chân lý là gì, thì mình mới thực hiện được những cái lời chân lý đó. Tại vì những cái lời mà có cái ánh sáng đem xuống, cái phần hồn sáng suốt của một ông Phật đem xuống cho mình, thì mình học những cái lời đó để mình trở về với cái thực chất của mình. Thực chất của mình là tròn trịa, mà thể hiện ở trong cái nội thức của mình đó, mà mình không thấy, mình chạy đi bên ngoài, mình tìm bên ngoài, trong khi đó cái nội thức mình có, cái sự tròn trịa nó có. Cho nên tại sao cái pháp này nó khó ở chỗ là mình phải đi vô cái nội thức của mình càng nhiều càng càng nhiều càng tốt, mà mình chỉ có mấy cái để có thể mình làm được. Cái thiền là niệm Phật, cái thiền và niệm Phật và cái điều luyện những cái lời chân lý, có nghĩa là mình nghe những cái lời đó thì mình mới mở cái trí được, thì những cái điều đó nó giúp cho mình đi tới cái sự thanh nhẹ nhiều hơn. Còn mình đi theo cái bề cạnh ngoại cảnh đó, thì chắc chắn cái sự thanh nhẹ nó không bao giờ có. Thì cái chân lý nó không còn tròn trịa nữa. Những cái thực hiện của ông trời ông cho xuống thì không có thực hiện được. Bởi vì cái chân lý nó không có được người ta theo và người ta không có thực hiện được. Câu tiếp theo, càng thấy tánh càng ngự trị. Bây giờ mình nghe ha.
Từ ngày đầu tiên cho tới nay là thành 6 tháng.
Ừ.
Con không biết là con có được
tiến hành nghỉ
hay không.
Chưa, 6 tháng mới có lục đục thôi, mới có sửa, cũng như căn nhà này mà sửa, mua cái nhà mà sửa 6 tháng cũng chưa có thật. Que cũng dọn, đóng rác này, chút nữa thì có đóng rác. Đó, khi mà con hiểu trong người con có rác rồi, con thấy cái tánh. 3 năm mới thấy cái tánh. Càng thấy tánh mình càng ngự trị, càng trở về cái ngôi làm chủ để trị nó, bắt buộc nó phải làm đúng luật, không được sai. Sai một chút là trách liền. Mình phân ra hai giới, cái phần sáng suốt tâm linh và cái phần lệ thuộc ở trong thế gian. Cho nên con người không phải là một mình, vạn linh hợp tác thành cái tiểu thiên. Em thấy không? Con mỗi ngày ăn chút một chút một chút nhé. Mỗi thứ khác nhau à, nó cấu trúc đi, nó thành ra cái huyết mạch chạy ở trong cái cơ thể. Và trước kia giáng lâm chỉ có một giọt máu đào thôi, rồi bây giờ con cạo chỗ nào nó cũng xịt máu ra cái gì đó, cục máu lớn thôi. Mà cái cục máu này nặng trược, nó tạo sự lo. Mà bây giờ mình tu để gom trở lại thanh quan, nó là một điểm linh quan là chẳng. Thì giáng lâm với một điểm. Đến khi mình giận, mình nắm giận buồn hận ai rồi tối nó ăn năn, trời ơi, nói chi nặng anh đó, khổ quá. Bây giờ mình muốn sửa lại tự ái nó không được. Đó, cái điểm liên quan không cho phép làm những cái chuyện khi mà buồn phiền người khác. Nhưng mà mở được cái thức hòa đồng với tới mọi người thì mình ăn ngon ngủ yên.
À, giờ nói nha, tại sao nói càng thấy tánh càng ngự trị?
Vị trí là mình trở về mình cái vị trí của chủ nhân ông của bản thể, là mình ngự ở trong cái cái xác của mình để mình trị dân chúng của mình là vạn linh ở bên trong của mình á, tại mình đâu phải một mình đâu. Mình có cái nhiệm vụ mà mình không có về cái ngôi của mình ngự trên đó để mình trị chúng sanh của mình dạy dỗ nó tiến hóa lên á, thì mình mới được tiến hóa. Còn tụi nó không tiến á là nó lôi kéo mình là cũng còn thấp thôi.
Đó là mình không được làm gọi là đại giác là vậy đó. Mình không có ngự trị được, mình không có đứng ở trên đó để mình dòm xuống, mình thấy thằng nào làm biếng, thằng nào làm siêng, thằng nào kiếm chuyện, thằng nào xúi giục. Tại khi một người thanh tịnh rồi đó, tất cả đều làm việc rất là đàng hoàng và trật tự. Phải nói là như vậy, một ông bậc Phật, một ông đại giác á, là cái bản thể ông trật tự lắm, là làm cái nào ra cái đó. Ông ngồi ở trên, ông chỉ ngồi ở trên thôi, trên ba tấc đó, ông nhìn xuống cái bản thể, ông coi thằng nào múa máy, thằng nào làm cái gì, ông phân biệt, ông cho mỗi người làm một cái gì đó trong cái trật tự của ông điều khiển được nó. Cho nên khi ông Phật Thích Ca thấy rõ ràng là khi mà ông ra khỏi cái bản thể rồi, tự nhiên ông ra cái hào quang rồi là cái người ông vui vẻ lắm, mà hồi xưa ông buồn dữ lắm. Ông thầy mình cũng vậy, ông thầy mình y xì vậy đó. Ông thầy mình lúc mà gia đình đồ chửi rủa ông đó, ông cũng có chứ, ông cũng có cái, ông nói là ông nam nhi chi trí mà, ông nói ông cũng buồn á, cái lúc đó ông cũng có nhiều cái ưu tư lắm. Nhưng mà khi mà ông thấy tại sao ông tức quá, tại sao ở đây nó còn động, đến khi mà ông điều khiển được rồi, ông mới thấy à, ông làm một việc cho tất cả mọi việc là ông giúp được cho xung quanh ông, nhất là bà Tám. Là như vậy đó, là khi ông ngự trị được, có nghĩa là ông lên trên đó ông ngự trị được rồi thì ông thấy được cái tánh. Ông thầy nói 3 năm thấy tánh chứ thật sự mình thấy thấy chứ có làm được cái gì đâu.
Đấy là nói 3 năm là có thể bắt đầu thấy tánh nếu mình tu đàng hoàng. Chứ thiệt ra nhiều khi 30 năm cũng chưa thấy.
Thấy tốt hoài, không có chỗ nào xấu.
Mình không có gì sửa đâu. Ngày nay mình ấy bình thản chẳng có gì để sửa.
Tôi tốt hết rồi, tôi thanh nhẹ hết rồi, tôi không cần sửa. Mà
Đó
đụng
mà.
chuyện là biết à, đụng chuyện là biết liền
Cái đụng chuyện mới thấy mà người ta thấy chứ mình cũng không thấy.
á. Rồi, tại sao nói trí khôn của nhân loại đóng góp cho mình cộng hưởng và nuốt cái hạnh hy sinh để học hy sinh? Tại sao ông thầy nói vậy?
Thì thấy sự hy sinh của cái bánh này và trí khôn của người làm bánh tất cả đều là cái gì cũng phải có sự cộng đồng của cả không vũ trụ nó ra cái bánh ngon ngọt, và khi chị ăn vô miệng quá khỏe, nó toàn thân nó một lực lượng vô cùng đó, nó giúp cho ấm nó vui đẹp thấy có chút kìa, nhưng mà nó là một năng lượng vô cùng đâu ai thấy giá trị. Ôi, cho tao lớn cho tao ăn bánh đi chút đó tính chắc đi nha, ngắt nha, giận nha, vì sự hiểu lầm không biết mình và không thấy rõ vị trí của mình. Thấy rõ vị trí của mình đâu, thấy chị ăn cơm ngày nào đi cũng ăn cơm, tại sao ngày nào cũng phải ăn cơm? Mấy chục năm nay chị làm cái gì mà chị cứ ăn cơm hoài vậy? Là thích ăn. Phải chị khùng không? Có gì đâu. Sắp về tờ người ta hỏi cái mày chú này mày làm gì? Cứ ăn cơm ngày 3 bữa. Tại sao ngày nào mày cũng ăn cơm hết, ăn cơm hết? Không biết. Ăn cơm để thức tâm, để thấy cái hạnh hy sinh của cộng lúa. Và trí khôn của nhân loại đã đóng góp cho mình được cộng hưởng. Thấy rõ chưa? Quan trọng. Con trâu cũng thân. Con người cày cũng thân. Thấy không? Cái hạnh hy sinh của nó vô cùng. Triền miên trong sự thương yêu và xây dựng. Nếu nó thương chị đâu có nuốt nó được. Chị thấy không? Nó kiên nhẫn xây dựng và giúp đỡ cho chị từ nhỏ cho tới lớn. Từ sanh tới tử. Rồi tới cái khi ở trên bàn thờ, thờ cái dân cũng cứu cô. Nó hy sinh. Mà chúng ta nuốt hàng ngày ăn cái gì? Ông trời ông cho nuốt cái hạnh hy sinh và để học hy sinh. Chị học hy sinh. Chị thấy chị học hy sinh rồi. Chị hy sinh. Có chồng hy sinh rồi. Có con chị hy sinh. Đóng góp cho xã hội chị hy sinh. tiếp tục ý thức cái hy sinh đó mà vẫn mất có cô. Thật cả ngồi đây nói chuyện.
Đó, tại sao Đức Thầy nói trí không có nhân loại đóng góp cho mình được cộng hưởng và nuốt cái hạnh hy sinh để học hy sinh.
Bây giờ Thầy lấy cái vụ mà hột lúa, vì biết bao nhiêu cộng đồng của nhân sinh ở dưới thế gian người đóng góp, chưa kể cộng đồng chư tiên chư Phật ban chiếu thanh điển, mình nói thế gian thôi đó, là nó cũng có cái sự đóng góp này của người cày đất nè, của người gieo mầm nè, của người cái cắt lúa nè, những người là làm cho nó thành hột gạo nè, những người buôn bán đưa tới mình này. Thì một cái hột gạo không á, là nó bao gồm biết bao nhiêu cái sự hy sinh của nhân loại trong đó đóng góp để truyền nhiên xây dựng cho mình từ sanh cho tới tử, là từ lúc mình còn nhỏ cho tới lúc mình chết. Mà chết đi rồi nhiều khi cúng cơm ở trên bàn thờ cũng còn tiếp tục cúng cơm, nghĩa là nó xây dựng truyền nhiên cho mình á, để mình thấy cái hạnh hy sinh đó. Và khi mình ăn cơm á, là cũng như mình nuốt cái hạnh hy sinh đó, tại nó bao gồm tất cả những cái hy sinh của nhân loại và của trời đất cho mình. Thì mình nuốt cái hạnh hy sinh đó đó, thì mình phải nhớ, nếu mà mình thanh tịnh đó, thì lúc đó mình thấy được cái hạnh hy sinh đó, thì lúc đó mình mới học cái hạnh hy sinh, là mình sẵn sàng hy sinh cho tất cả, trước hết là cho gia đình mình, thứ nhì là cho xã hội và cho cộng đồng nhân sinh. Mình phải trả lại những cái gì mình làm, mình phải hy sinh trả lại cái hạnh hy sinh đó, mà mình phải tu thanh nhẹ mình mới nuốt được cái hạnh hy sinh đó. Chứ không ấy mình ăn cơm mà mình chỉ nuốt coi nó ngon không thôi, chứ mình đâu có nhớ tới cái hạnh hy sinh nổi.
Còn cái hạnh Bồ Tát nữa, tại sao có hạnh hy sinh và hạnh Bồ Tát? Có nghĩa là khi con thú hay là cọng cỏ, cọng rau, tất cả những cái gì đều muốn làm con người, có nghĩa là đi qua cái thể xác con người để được trở về thành con người, luân hồi thành con người, nó phải hy sinh dễ sợ lắm, da thịt đầy đủ hết để cho nó được qua con người tu, để nó được trở về cái luân hồi, trở về con người. Có nghĩa là nó có cái hạnh hy sinh đó, nó có cái hạnh Bồ Tát đó, 10 kiếp bò, 10 kiếp trâu ví dụ vậy, thì khi đó nó mới trở về làm con người. Có nghĩa là cái hạnh hy sinh nó khủng khiếp lắm, hy sinh từ cái nhỏ, mình ăn hết trơn, mình đâu có chừa cái nào đâu. Mà như vậy có nghĩa là mình nuốt cái hạnh hy sinh mà còn nuốt cái hạnh Bồ Tát nữa nha. Thì mình phải làm lại, mình phải làm lại hạnh hy sinh và hạnh Bồ Tát y như vậy. Có nghĩa là mình phải có cái hạnh hy sinh, có cái dấn thân vô cái xác này để mà phục vụ cho cái xác này được hoàn bị hơn, tốt hơn. Có nghĩa là mình điêu luyện cái xác này cho nó thanh nhẹ hơn. Đó là cái hạnh để mình bắt chước, để mình học cái hạnh đó. Tại vì mình thấy rõ ràng là người ta đóng góp cho mình, tất cả loài người đóng góp, chưa nói bên trên, nhưng mà mình nói con người đóng góp cho mình và con thú, con vật, tất cả rau cỏ đều đóng góp cho mình để mình biết được có cái hạnh hy sinh, có cái hạnh Bồ Tát. Cái hạnh Bồ Tát của con thú, hạnh Bồ Tát của những vị Bồ Tát để giúp cho mình có cái ấm no. Có nghĩa là mình có hai cái hạnh, hạnh hy sinh của thú vật và hạnh Bồ Tát của nó, và cái hạnh Bồ Tát của con thú để cho nó được trở lại làm con người, và cái hạnh Bồ Tát của những vị Bồ Tát giúp cho con người được khỏe mạnh hơn. Đó là những cái vị thuốc. Đó là cái hạnh hy sinh và hạnh Bồ Tát. Lúc nào mình cũng phải học cái đó để làm gì? Để mình lấy cái đó làm cái gương để cho mình đi theo. Mình phải biết dấn thân vô quái ngại. Bất cứ một chuyện gì trong cái cuộc sống này, mình cũng phải dấn thân vô quái ngại hết trơn. Chứ không phải là chỉ có một việc đó thôi. Tất cả mình làm là làm cho tất cả. Chứ không phải một cái, mình tính một cái hay là hai cái. Mình không có cái đó. Mình tính cho tất cả. Có nghĩa là tất cả những gì mình làm, cái hạnh hy sinh, hạnh Bồ Tát của mình, theo cái gương đó mà học. Để có nghĩa là học cho tất cả mọi thứ đều phải vô quái ngại thì mới gọi là hạnh hy sinh và hạnh Bồ Tát. Đó là như vậy đó. Sau đây là câu tiếp theo, đạo tâm. Em xin cảm ơn quý bạn đạo. Phần tiếp theo là của anh Bảo.
Cảm ơn Elise. Đạo tâm. Tuần này, minh tâm rõ luật quá công, sống đời bất diệt, thực hành an vui, dưỡng sinh sáng tạo thêm mùi, cộng đồng vũ trụ rèn trui tiến ngoài. Có tu giải tỏa hai vai, chẳng còn gánh nặng, sửa sai tiến lòng. Dưỡng sinh thức giác muôn phần, chẳng còn loạn động giữ phần dưỡng sinh. minh tâm rõ luật quá công, thì cái khi mà cái tâm mình được sáng suốt á, mình mới thấy rõ luật của ông trời quá quá xanh xanh như thế nào, những cái luật trời như thế nào mình mới rõ được. Sống đời bất diệt, thực hành an vui, như cái phần hồn nó thanh nhẹ là nó sống cuộc đời bất diệt, thực hành nó an vui, về cái cõi mà thanh nhẹ nó sống cuộc đời nó là bất diệt. Sống trong cái cõi vô thinh vô sắc thanh nhẹ đó là sống đời bất diệt, thực hành an vui, dưỡng sinh sáng tạo thêm mùi. Dưỡng sinh là mình làm cho dưỡng cho nó càng ngày nó càng sống động, càng tốt hơn, kêu là dưỡng sinh, không có phá hoại đó, là dưỡng sinh cho nó càng ngày càng tốt, sáng tạo thêm mùi, là càng ngày nó càng thêm được nhiều cái khai thác, nhiều cái nguyên năng mới nữa. Cộng đồng vũ trụ rèn trui tiến hoài, mình nhờ cái cộng đồng vũ trụ này á, mình mới tự rèn trui, mình mới được tiến hoài. Có tu giải tỏa hai vai, chẳng còn gánh nặng sửa sai tiến lần. Thì khi mà mình chưa có tu á, thì mình cái chuyện gì mình cũng ôm, mình cũng phải gánh vác, những cái nghiệp quả gì mình cũng phải gánh. Mà mình tu á, thì mình giải tỏa tất cả những cái nghiệp của mình, thì từ từ nó sẽ hai vai mình không còn ôm gánh với nó nữa. Chẳng còn gánh nặng sửa sai tiến lần, thì mình càng sửa thì nó càng thanh nhẹ, mình không có gánh những cái nghiệp quả nặng trược nữa. Dưỡng sinh thức giác muôn phần, nhờ mình nuôi dưỡng cái phần hồn nó sáng suốt, nó thức giác được muôn phần, chuyện gì đụng tới đâu mình thức giác tới đó, nhờ mình nuôi dưỡng cái phần hồn nó thanh tịnh, chẳng còn loạn động giữ phần dưỡng sinh. Thì khi mà mình đã giải tỏa hết những cái sự loạn động ấy, thì mình mới giữ cái phần mà dưỡng sinh cho cái phần hồn nó càng ngày càng thanh tịnh, nó càng nhẹ nhàng, càng sáng suốt hơn. Rồi bây giờ tuần này cái mục bé 8 tuần này có tựa đề là trực giác. Trực giác chính mình thay trí tuệ, bình tâm thanh sạch giải phần mê. Quý thương muôn loại đồng chung sống, khai triển chính mình rõ quá công. Liên Sĩ Hằng. Thì cái trực giác này mình cũng có dịp nghe qua nhiều lần rồi đó. Khi mà mình tu tới cái giai đoạn mà nó mở trực giác đó, là nó mở ngay cái trung tim chân mày của mình, cái điểm đó là cái điểm mở trước. Và khi mình mở được trực giác đó, thì mình được cái gì? Khi mà mình mở được cái trực giác đó, thì mình không còn lo nữa. Tại lúc đó nó mình không có lo trước nữa, mình gặp việc giải việc, chuyện gì đó tới đâu là mình giải tới đó, mình không cần lo nữa. Mà khi mà trước một cái vấn đề gì khó khăn đó, mình chỉ cần chú tâm ngay trung tâm chân mày là mình đã có được cái giải pháp, thành ra lúc đó mình rất là an nhàn, không có cái gì phải lo trước hết. Còn chuyện nó chưa tới mà mình lo là mà. Còn ông Tư á, ông có cái được cái trực giác á, là ông nhìn ai đó, ông thấu triệt đến người đó, người đó có đàng hoàng hay không đó, ông nhìn ông thấy liền, là có được khai triển được cái trực giác. Thì bây giờ mình muốn tu mà khai mở được cái trực giác á, thì mình phải thực hành cái pháp môn cho nó đứng đắn, mình làm đúng cái khứ trược lưu thanh, mà mình đừng có rước trược khử thanh nữa. Thì lúc đó mình mới từ từ mình mới khai mở được đi tới cái trực giác. Rồi về để cho các bạn đạo nghe một số số bằng để ôn lại những cái gì mình đã học về trực giác.
Trong việc
khai triển trực giác, gặp việc giải việc, gặp việc làm việc, gặp việc hành việc, gặp việc giải việc, khai triển trực giác. Mà chúng ta lo, chưa làm đã lo, tức là rối loạn thần kinh, không ổn. Cho những người đi học thực triển được sự quân bình, gặp đâu làm việc đó thì nó mới nhớ dai. Mà lo thi không đậu mà học cho thiệt nhiều, học xong rồi quên hết, không làm được việc gì hết. Cái gì mình khai triển trực giác của mình thấy cái đó không lợi, không làm, thực hành những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết, thì tai nạn chúng ta sẽ giảm dần và có thể đi tới chỗ không có tai nạn, đến lúc lìa xác mà thôi.
Đó, thầy nói khi mà mình khai triển được trực giác á, mình thấy cái chuyện gì cần thiết nên làm và cái chuyện gì không nên làm. Mình bây giờ mình đang bị lẫn lộn nhiều chuyện mà không cần thiết á, mình cũng tiếp tục mình làm. Chứ mình không có thấy rõ là cái chuyện đó không cần thiết và mình không làm. Cũng như những cái tập quán hướng ngoại của mình á, thì mình vẫn tiếp tục mình làm mà tại vì mình chưa có thấy rõ. Mà mình khi mình khai triển được cái trực giác là mình thấy rõ à, cái chuyện nó cần hay là không cần. Còn bây giờ là mình nhiều khi mình cũng còn bị nhầm lẫn. Thành ra mình tiếp tục mình làm những cái chuyện mà không cần thiết á. Thứ nhất là nó đem lại cái sự động loạn cho mình. Thứ nhì là mất cái thời gian của mình. Mình làm mất đi cái sự thanh tịnh của mình. Khi mà mình làm cái gì, bất cứ cái chuyện gì mà nó động nhiều á, mình rước động nhiều vô á, là cái sự thanh tịnh, sáng suốt của mình nó tiêu tan. Là mình không có tiến được.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy được khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe. Vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui. Thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh, độ trung tiến trung hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Rồi, ở đây thầy nói là khi mà mình đạt tới cái trực giác ngay trung tim chân mày á, thì lúc đó mình có được cái sự sáng suốt đó, thì mình gặp cái chuyện gì á, mình ôm ở trong lòng mình phân giải nó được, mình phân giải nó ra nó rất là rõ ràng. Và mình không có bao giờ muốn tranh chấp nhau. Mình hiểu sự sai lầm của đối phương, mình chỉ mong tích tâm để tự sửa thôi. Những cái luồng điển, cái từ trường của mình nó tốt, nó giúp đỡ đối phương trong thanh tịnh. Mình mở được trực giác là mình có cái luồng điển, có từ trường tốt. Khi mà mình hướng về người nào đó, thì nó giúp đỡ người đó trong cái thanh tịnh. Thì lại nữa thầy có nói thêm là người bạn đạo mà tu dìu dắt lẫn nhau, thì trong lúc mà mình bàn bạc á, mình được tưởng tới Phật á, thì mình được cái luồng điển từ bi thanh tịnh độ cho chúng ta chung tiến chung hành để cho mọi người được cộng hưởng.
Trong việc thầy có nói là chúng ta muốn phát triển trực giác, thì thầy trực giác là phần hồn không?
Trực giác là sự thấy hiểu biết ngay trung tim mày. Rồi nhắm mắt nó hiểu cái chuyện gì mà rắc rối xảy tới, mình nhắm mắt là nó có giải pháp gì.
Thế vậy muốn phát triển trực giác thì mình làm sao?
Thì phải tu đúng theo vô vi, soi hồn, pháp luân, thiền định. Pháp luân cho đúng, đầy rúng, đầy ngực, tuôn bộ đầu, thì nó mới lần lần nó mới mở ra.
Khi mình phát triển trực giác thì như thầy nói là mình tự nhìn thấy là hiểu liền, thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Có giải pháp hết, không có sợ. Thành ra tới đó là không có lo nữa. Chuyện gì tới từ tới mình cũng giải quyết được hết, không có lo.
À, mình nói là khi mình mở được trực giác á, chuyện gì nó tới là tới, mình không có lo nữa. Nhắm mắt ra ngay trung tâm trên mày á, là mình thấy có cái giải pháp để mình ra, không có sợ cái chuyện gì nó xảy tới.
Kính thưa thầy, trong băng gom lời thầy giảng thâu đoạn, thầy nói ông Tư chỉ bắt tay bạn đạo mà biết chuyện gì ấy. Vậy ông Tư nhìn vào lòng bàn tay hay mu bàn tay?
Ông Tư nhờ phát triển cái luồng trung tim bộ đầu, trung tim chân mày của ông, ông nhìn là ông thấu triệt tất cả mọi việc. Mà chúng ta ở đây soi hồn thét rồi các bạn nhìn thấu triệt, rồi các bạn sợ luôn, tại sao tôi biết trên cha đó nó vậy? Thấy không? Biết trước cha đó là xạo không đúng, rồi rốt cuộc thì thấy nó xạo không đúng. Tâm linh phát triển và trực giác của mình mở, mình nhìn là biết rồi. Nhưng mình nhìn họ, họ sợ, họ khai hết tất cả những sự thật.
Mình nói là mình tùy là ông nhờ ông mở được cái trực giác đó. Mình ra khi ông nhìn á, cũng thấy được hết cái bên trong của mọi người, thấu triệt được bên trong của người. Nếu mà người đó không có đàng hoàng đó, thì ông thấy trước hết rằng mà ông nhìn ra, khi mà ông nhìn ra người ta sợ, người ta khai hết những cái sự việc. Rồi trực giác chính mình khai trí tuệ, thì cái trực giác là chính mình phải khai nó, là chính mình phải khai nó, rồi nó khai nó đến lúc mà nó mở cái trí tuệ là mở trên giữa cái trán, trí tuệ là mở cao hơn cái trực giác một chút nha. Trực giác mình khai triển nó đi tới cái trí tuệ bình tâm thanh sạch giải phần mê. Khi lúc đó mình quân bình thanh tịnh rồi đó, thì mình đã giải sạch hết, đã thanh lọc hết những cái sự trần trượt ở bên trong mình đó. Thì lúc đó mình mới giải cái phần mê của mình. Còn người ta sống ở thế gian vì sự thu hút, vì cái sự trần trượt, bị nhiễm trần, cho nên mê trần. Cái gì mình cũng mê, cái gì mình cũng thích hết. Thì mình phải tu tới làm sao mình giải hết cái sự trần trượt của mình đó. Thì lúc đó bên trong chúng sanh mình đó, khi mà mình đặt câu hỏi nó còn mê cái gì không? Còn thích cái gì không? Còn tham cái gì không? Thì lúc đó nó sẽ không còn. Mà nếu mà bây giờ mình chưa có giải được á, nó còn mê á, thì mình không hỏi nó cũng nhắc mình à. Nó còn thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ. Nó hướng mình đi ra những cái chuyện đó. Là cái đó mình biết mình còn mê. Mà bây giờ mình muốn thử coi mình còn mê không á, mình nhốt nó chừng vài ngày coi nó có nhắc cái gì không. Nếu mà nó dắt hay nó đòi hỏi cái gì á, là biết nó còn mê cái vụ đó. Quý thương muôn loại đồng chung sống, là trước hết là khi mà mình học từ bi là mình phải biết quý thương. Mà quý thương trước hết là vạn linh đồng sống chung trong cái tiểu thiên địa này, là mình phải quý thương mà mình xây dựng cho nó hướng thượng và cùng biết tu, biết niệm Phật như mình á, thì lúc đó mình mới mong ra mình giải được cái phần mê, mê muội của chúng nó. Tại nó càng thấp chừng nào nó càng mê chừng đấy. Còn mình biết quý thương, mình lo chăm sóc, truyền bá những gì mình đã học được cho nó và xây dựng cho nó được cùng tiến hóa như mình đó, để cùng chung sống trong cái tiểu thiên địa của mình. Mà khi mà mình làm được như vậy rồi á, mình thống nhất được cái bên trong thượng trung hạ rồi đó, thì lúc đó mình mới có thể giúp đỡ những người chung sống với mình ở trong cái càn khôn vũ trụ này. Mình ra mới có câu là bản thân bất độ hà thân độ. Nếu mà mình không có độ được cái vạn linh ở bên trong mình á, mình không có thể nào mà độ được người bên ngoài á. Khai triển chính mình rõ quá công, thì ông trời cũng đã cho mình một cái cơ thể quyền vi, một cái tiểu thiên địa này, cho mình là một cái trọng trách để ngự trị trên cái tiểu thiên địa này, ngự trị trên vạn linh trong cái tiểu thiên địa này. Thì cái đó là cái trách nhiệm của mình. Khi mà mình khai triển được chính mình á, thì mình trở về, mình khai thông mà mình lập lại trật tự, mình thanh lọc hết tất cả, mình thống nhất được ba cõi bên trong này, mình trở về làm chủ lấy mình á, thì mình đã khai triển được chính mình á, rồi mình mới hiểu rõ ông trời như thế nào. Tại vì lúc đó là mình cũng như là ông tiểu thượng đế trong cái tiểu vũ trụ này á, mình đã biết lo hoàn tất và lo chăm sóc và xây dựng cho vạn linh trong này đồng tiến, thì lúc đó mình mới hiểu cái khổ công của ông trời đã giúp đỡ của mình biết bao nhiêu kiếp như thế nào. Thành ra cái đó là mình phải thực hành trong cái tiểu thiên địa trước, rồi mình mới hiểu được. Thành ra ông trời cũng cho mình cái tiểu thiên địa để mình thực tập ở trong đó, để mình hiểu rõ ông trời hơn. Cho nên Đức Phật mà khi thành đạo thì chỉ để lại cuốn sách Kinh A Di Đà, trong đó nói về tất cả những cái tổ chức tinh vi trong cái tiểu thiên địa này, và nó hoạt động và nó tương giao như thế nào, và nó khai mở như thế nào, nó nằm trong cuốn Kinh A Di Đà là bên trong mình thôi. Rồi đến đây đã chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay, xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham dự và xin hẹn gặp lại tuần tới. Xin kính chào các bạn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn Elise.
Cảm ơn Bảo,
cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn Bảo và cảm ơn chị Elise. Dạ, em chào.
Xin chào gặp nha. Tắt
dạ.
Nha.
Xin chào gặp.